Thank you. cha biết đời đấng công đấng tôn sâu từ tại ta vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hận như thế không chỗ nào tôi đâu lắm nơi vừa an toàn là bốn lần cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật học Bố Tha Thành là trên Đào Thóc, giờ mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Minyanda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: tướng trạng của giới sẽ do thượng tọa Pháp Đang giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Thành đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đi cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ sa thứ lần hai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Minyanda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: tướng trạng của giới. Thưa ngài, giới có gì là tướng trạng? Tâu đại vương, giới có sự đặt nền tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp, của các sự thể nhập, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các đạo, các sự thiết lập, niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các thiền, các sự giải thoát, các tầng định. Tâu đại vương, Đối với người đặt nền tảng ở giới thì tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như các loại hạt giống và các loài thảo mộc, chúng con xin sám hối, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, xin mời quý Phật tử Hoàng Hỷ đọc cho hết phần chánh kinh. Dạ, dạ quý vị Hoàng Hỷ cứ đọc hết phần chánh kinh học sơ hết. Đọc xong thì chúng ta sẽ đi vào phần chánh kinh. Dạ.
Dạ, sa tứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đảng, và con xin sám hối quý chư tôn đức, tại vì chương trình mới cho nên con lọng cộng chưa có biết phải làm như thế nào. Bây giờ con xin phép được đọc tiếp theo. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành phố thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phố, cho dời đi gốc cây và các gai gốc, cho làm bằng phẳng, sau đó phân chia khu vực của các con đường, các lô đất vuông, các giao lộ vân vân, rồi mới xây dựng thành phố. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền: tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như diễn viên nhào lộn có ý định biểu diễn nghề nghiệp thì cho người đào đất, cho dời đi sạn sỏi, mảnh sành, cho làm bằng phẳng, rồi biểu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền: tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sau khi đặt nền tảng ở giới, người có trí tu tập tâm và tuệ, vị này, vị tỳ khưu tinh cần chính chắn, vị ấy có thể gỡ ra mối này. Đây là nền tảng, ví như trái đất đối với các sinh mạng, và đây là gốc của các sự phát triển đều có tốt đẹp. Và đây là gốc của sự phát triển các điều tốt đẹp, và đây là phần đầu của lời dạy của tất cả các đấng chiến thắng, chính là giới uẩn thuộc về giới bổn, Patimokkha cao quý. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư Đảnh Lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một câu hỏi và câu trả lời ở trong kinh Milena Panha, từ một đề tài tuy rằng rất là gần gũi nhưng mà lại là một đề tài ít có khi được quan tâm đầy đủ. Đó là một cái sự chuẩn bị cần thiết trước khi mà chúng ta đi xa vào lĩnh vực phát triển những cái năng lực nội tại. Chúng ta thường xem giới như là một những điều ràng buộc hay là những điều khó khăn, nhưng mà ở một phương diện nào đó thì chúng ta nhìn vào như là một cái gì giới, một cái gì cần thiết cho một hành giả tu tập thiền định. Trong trường hợp này hành giả được xem như là bị phát triển ngũ căn, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi bát chánh đạo vân vân. Khi mà chúng ta nói đến những cái pháp trợ đạo đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đó vai trò của giới có một cái vị thế không thể phủ nhận được. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh sự tụ họp Đăng Quang Thị bắt khởi đầu cho buổi giảng ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Kính thỉnh sự tụ họp.
Sống lừa đảo lẫn nhau, sống giết hại lẫn nhau, sống tham lam, tham lam chiếm đoạt của người khác, hoặc là sống trong sự say sưa men rượu nấu và tất cả các loại chất tay, sống mà chuyện có nó không, chuyện không nó có, để tìm những cái lợi ích cho mình. Chính năm giới căn bản này mà chúng ta phải nhìn vào, hay là chúng ta nghe qua những cái lần đại hội, những người trí thức họ nói là Phật giáo làm cái gì cho thế gian này. Thật sự nếu mà thế gian này chỉ là thực hành theo ngũ giới của Phật giáo thôi, thì Phật giáo đã làm cho thế gian này rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật Ngài nói, nếu một người nam, người nữ hay một vị bị cư hay sa di đó, mà muốn là cái ruột phước điền cho nhân thiên đó, thì hãy là người có giới. Vì chúng ta thấy, thì bố thí cho một người, một con súc sanh đó, thì được 100 lần phước, bố cho người ác được 1000 lần phước, nhưng mà bố thí cho người mà giữ năm giới được 100.000 lần phước. Như vậy thì chúng ta thấy con người của chúng ta đó, không có bản chất là không có cao thượng, nhưng mà khi mà chúng ta giữ giới đó, thì nó trở thành người cao thượng, là người có giới. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng có nhiều lần Ngài khuyên, nếu là người nam người nữ ở trong nhà, mình là người giữ năm giới và con cái của mình cũng giữ cho mình đó, thì họ cũng được rất là nhiều phước. Thì và cái điều giữ giới nó mang lại cái sự an lạc cho gia đình, cho một người và cho nhiều người và cho tất cả mọi người. Nếu mà mình giữ giới, mình ban cho đời cái sự vô quý, là mình ban cho đời cái sự bình an. Bởi vì người giữ giới đó, vì chúng ta biết nhé, một cái người giữ giới là phải có một cái hiểu biết. Bởi vì giới chúng ta muốn giữ nó là chúng ta biết cái tướng cạn của giới, là cái sự thôn thúc hay là có tàn quý. Bởi vì tàn quý là cái sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, nên chúng ta khi mà có tàn quý như vậy, chúng ta mới có thể giữ giới được, là ghê sợ hổ thẹn tội lỗi. Thì chính cái giờ ở trong đây chúng ta nghe nói giới được ví dụ rất là nhiều, từ những người muốn đắc được tất cả những cái loại thần thông thắng trí đạo quả niết bàn đó, thì đều phải nương tựa vào giới. Bởi vì giới nó cho chúng ta cái sự bất hối, nghĩa là chúng ta không có rây rứt. Nên khi một người mà có muốn đạt được các loại thiền định đó, thì cũng phải là cái phần nền tảng của phần giới. Giới ở đây thì chúng ta thấy như là một cái vị tỳ khưu thì có tứ thanh tịnh giới, mà chúng ta thấy lục căn thu thúc thanh tịnh giới, gọi là nuôi mạng thanh tịnh giới, quá tự thanh tịnh giới và giới bộ thanh tịnh. Có bốn cái điều thanh tịnh này mà làm cái vị tỳ khưu. Còn đối với những người nam nữ tu sĩ thì chúng ta thấy có bát quan cây giới, hoặc là ngũ giới căn bản. Hoặc là chúng ta thấy ca di thì có 10 giới và 175 ứng ngọc pháp và những cái pháp căn bản của vị ca di. Còn nói đến cái vị tỳ khưu ni trong Phật giáo thì chúng ta thấy cũng 310 mấy giới. Như vậy thì nhìn vào đó thì Đức Phật Ngài biết được cái giới đó là ngăn chặn những cái đường tội lỗi. Nên thường thường quý vị thấy cái con người chúng ta có thân đó, chúng ta phát thân trộm cắp tà dâm. Nên cái giới được quy định là người tu sĩ không phát thân trộm cắp tà dâm. Như vậy là chúng ta thấy cái phần giới ba cái giới đầu căn bản là ngăn chặn được thân. Còn cái giới như là nói ác, nó đâm thọc, nó như giờ cái ảnh hưởng vô ích, nó về phần khẩu hay về phần ý là tham ác, thân ác và đặc kiến ác. Thì giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói về giới như không uống rượu và các cái sai để không dễ vui gây ra tội lỗi. Rồi chúng ta giữ giới không nói dối, không nói đâm thọc, nó không nói chiêu giờ, không nói là nhảm nhí vô ích. Thì chúng ta thấy làm những điều này tổn hại đến mọi người, làm thân nó chia rẽ mọi người, thành ra sự xung đột đau khổ, hoặc là mắng miết chửi rủa người đau khổ, hoặc là nói chuyện mà không có mang lại cái lợi ích. Nói chuyện như vậy đó là mình một người nhiều chuyện, mình kiếm một người nhiều chuyện, mà cái người chưa nhiều chuyện gặp mình ngồi thì mình nói mình sẽ là nhiều người nhiều chuyện, mà cái người đó phải ngồi nghe mình nói. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều khi những người tu đó, họ phải ngồi nghe, nhất là những cái vị tư xuất gia dù có nhiều khi phải ngồi nghe những người tu sĩ họ tâm sự những chuyện đâu họ đem họ vô chùa họ ngồi họ nói nguyên thiên như vậy. Mình nhiều khi lịch sự mình cũng không có thể nào mà đứng dậy mà bỏ đi. Nên nhiều khi quý vị thấy cái giới mà tạc với ngữ là nói chuyện mà không có mang lại cái lợi ích gì, mình không có suy xét được cái lợi ích của cái thời gian. Và cái thời gian để ăn ở mặc, để ngủ nghỉ, để vệ sinh nó rất là nhiều, còn thời gian để tu tập thì không còn nhiều. Nhưng chúng ta dùng cái thời gian để nói chuyện nhảm nhí vô ích đó là cái khẩu nghiệp. Và cái đó là một cái giới mà Đức Phật Ngài nói người nương tựa vào như vậy để có thời gian để tu tập về cái giới, là cái tu tập giới rồi mới tu tập định được. Thì như vậy nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự sống cũng nương tựa vào giới. Ở đây thì chúng ta thấy như là xây dựng bàn đài, xây dựng những cái thành phố thì người ta cũng thiết lập mà dọn đất, ban đất, rồi người ta quy hoạch thành đường, thành khu công viên, rồi chỗ điện, chỗ trạm, chỗ trường, chỗ chỗ thành chánh, rồi chỗ dân cư ở. Người ta, ta dùng những cái phần đất để cắt ra từ phần như vậy để xây dựng một cái thành phố, thì trong đó có đầy đủ những cái phần tiện nghi. Thì cũng vậy, người ta thiết lập ở trên đất. Và ở đây thì chúng ta thấy những cái hột giống thì cũng trồng từ trong đất. Nên đó, cho đến lúc mà chúng ta nghe cái bài kinh Khởi Tử Nhân Bổn cũng nói về là người chúng ta mới đầu là ăn đất. Đất nó có vị ngon, sinh tôi để hồi với sữa. Và đất không ăn được do loài người chê và do lòng tham, lòng sân hoặc là lòng tham, lòng si. Và đất không ăn được như là nấm mọc trong đất, rồi dây leo mọc trong đất, rồi lúa mọc trong đất. Và bây giờ thì chúng ta ăn tất cả những cái loại cây cối á, những cái loại quả hay là những cái loại dược thảo nào đó thì cũng nằm trên đất. Và ở nương vào đất mà để tăng trưởng lớn mạnh. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về giới đó, Ngài nói giống như là mặt đất nâng đỡ chúng sanh. Nếu mà không có đất nâng đỡ, hay là trong thân chúng ta mà không có địa đại, đó là cái vật nâng đỡ thân chúng ta, đó là cái vật mà kết cấu thành thân chúng ta, để chúng ta có thể đi đứng, chúng ta có thể nhào lộn, chúng ta có thể bước, chúng ta có thể giơ nắm cầm, hoặc là khi nào đó di chuyển đó, thì đều là cái thân chúng ta nâng đỡ chúng ta. Thì Đức Phật Ngài cũng nói giới nâng đỡ người tu, vì cái người tu có giới đó, là người đó có tàn quý, là có một hộp thẹn, một cái sợ tội lỗi. Người đó có cái sự mong mỏi tiến hóa, và người đó thường mang lại cái sự lợi lợi cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói, dù là chúng ta hiểu qua cách này cách kia đó, thì chúng ta thấy những cái lời nói của Đức Phật là bị cái nặng đánh giá. Thì lời nói đó là một cái lời nói mà không có ai có thể sửa đổi lại được. Nên từ cái tam tại kinh điển đại rác, mà ở đây thì Ngài Na Đắc Trên Nắng, Ngài đã nói với Đức Vua, Đức Vua Milanda, và Ngài nói đến cái hình ảnh, ví dụ nói về giới ở chỗ như là đất, để tất cả mọi chỗ nền tảng nương tựa vào đây. Như vậy thì cái người mà từ cái giới đó, nó làm cho mình có cái tâm bất hối. Thì cái khi mà tâm bất hối á, thì nó được kinh an, nó được định, được tuệ, được giải thoát, được giải thoát tri kiến. Mà ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài cũng có đưa ra hình ảnh, ví dụ nếu một người có giới rồi thì tâm nó được kinh an, tâm được kinh an thì được thủy thì được lạc, lạc thì được nhất tâm, nhất tâm thì được định, định thì được tuệ, tuệ thì được giải thoát, giải thoát thì được giải thoát tri kiến. Thì những cái điều mà Đức Phật Ngài nói từng tử thứ lót, cũng như là từ từ sữa lấy được cục tô đề hầu, lấy được được từ sữa, hay là từ nước mía mà chúng ta phải lấy được đường, hoặc là mật, hoặc là đường cát, hoặc là đường phèn, thì cũng từ nước mía mà chúng ta lấy ra được những vật tinh hoa trong nước mía. Thì cũng như vậy, từ nơi giới này thì nó sẽ phát sinh cái định, định phát sinh tuệ, tuệ phát sinh tuệ giải thoát, và giải thoát tri kiến. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói dù là ở cái phần nào thì chúng ta thấy giới nó cũng là nền tảng để tiến triển. Giới nên thường chúng ta nghe nói là ngũ giới bất tiền nhân thiên lậu kiệt, một người không có từ tiền năm giới thì cái đường trời người sẽ không có. Nên một người mà muốn sanh trời người thì người là phải đương cử vào giới. Nên chúng ta thấy rằng là người của chúng ta bây giờ, tuy rằng cái vật chất văn minh hiện đại, nhưng mà nói đến là người có giới thì rất là khó, rất là khó để mà giữ được năm giới. Như vậy thì chúng ta biết rằng ngày nào mà giới mà nó tiêu diệt đó, cũng đồng nghĩa với những cái lời dạy Phật tiêu diệt hết. Cái điều tượng gì nói rằng tiêu diệt tặng ai thì đàn trước, rồi tặng kinh, rồi tới tặng luật. Tặng luật là những cái học giới, và chính cái kiếp mà kiếp hoại của loài người đó cũng bị hoại vì giới. Nên khi mà chúng ta thấy rằng là người mà kiếp hoại bằng lửa đó, là lòng tham chúng ta quá nhiều. Thì lửa từ dưới địa ngục cũng sẽ nó sẽ thiêu lên khỏi cơ thể. Từ cái lần thứ hai là do sân, ví dụ như nước nó tràn đến nhị thiền. Lần thứ ba thì ví dụ như là gió, là lòng chi của chúng ta nó quỷ lên tam thiền. Và cứ 7 lần lửa như vậy, có một lần nước, mà 7 lần nước thì được một lần gió, 7 lần như vậy thì cứ chúng ta bị lòng tham. Vì chúng ta có lòng tham, nó có một cái điều là ở đây nói rằng cái khổ luân hồi đó, chúng ta khổ đói đau nóng lạnh bệnh hoạn đó, vì cái khổ này có mà chúng ta không biết cái nhân quả, nên từ đó chúng ta có lòng tham để mong sự tồn tại, mong cái phương tiện đầy đủ. Bởi chúng ta thấy con người của chúng ta mà càng sống hiểu được chừng nào đó thì con người mình càng khỏe, mà mình càng sống sống mà mình càng sống mà mình lợi dụng chừng nào đó thì mình càng vĩnh quản. Nên quý vị thấy ngày xưa người ta ít có xe cộ, nhưng người ta lại ít có bị bệnh tiểu đường, hoặc là ta ít bị béo phì, vì người ta ăn uống rồi người ta vận hành, người ta đi đứng, cái cơ thể nó được hoạt động như vậy nên người ta không có tiêu hao, người ta không có mà tiêu hao năng lượng, mà người ta không có bị ra những cái chứng bệnh tiểu đường, những cái bệnh mỏi trong máu, những bệnh béo phì, những bệnh mà làm cho người nó trở thành yếu đuối. Nhưng mà tuy rằng chúng ta thấy thời kỳ bây giờ chúng ta hiện đại, nhưng mà chính biết bao nhiêu cái loại bệnh, rồi biết bao nhiêu cái sự phương tiện máy móc, biết bao nhiêu cái máy tập thể hình thể dục để cho tạo cho con người có một cái sự tiêu tốn năng lượng, mà cái năng lượng mình nạp vào mà không có tiêu tan được, hoặc là không có giải ra được, hoặc là không có điều hòa trong cơ thể được, thì sẽ tích lũy thành những chứng bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn vào cái loài người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta biết cái cách để mà bảo vệ mình cũng đồng nghĩa với mình bảo vệ xung quanh, và bảo vệ mình với cái nghĩa là mình có giới, là có ít lòng tham. Vì người có lòng tham nhiều họ sanh ra các tâm trọng cắt hay tài danh, và chính vì những người có giới thì họ là người cư sĩ chấp nhận được lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật mới được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giới nói đến cái góc độ nào thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói giới giống như hạt giống vậy. Hạt giống nó nương tựa vào trong đất. Thì việc đất là nó là cái nền tảng để cho cái hạt giống lớn lên. Nếu hạt giống mà không có nằm vào đất thì sẽ không có lớn mạnh. Nên bình thường quý vị nghe Đức Phật ngày thông tin thì cũng ví dụ hạt giống rớt vào trong đá, nằm trên đá thì nó sẽ không có lớn được. Từ khi nào hạt giống có phải rớt xuống đất, khi mà rớt xuống đất có nước, có hơi ấm và có cái ánh sáng thì cái cây này sẽ phát triển. Như vậy thì Đức Phật nói rằng một người mà phát triển được cái tính quyền, tấm quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đó đều phải nương tựa vào giới. Bởi vì quý vị thấy là một người giữ giới là có lòng tin, vì tin có nghiệp quả, tin có lời dạy của Đức Phật, tin có Phật bảo cao thượng, tin có tăng chứng là người thành cả tứ thanh tịnh giới, và người tiên khuyến khích tu tập theo thanh tịnh giới. Như vậy thì cái lòng tin đó là tính quyền để từ đó là tấm nỗ lực. Nỗ lực để niệm giới, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và chúng ta nỗ lực để tu tập định thần. Và khi đó chúng ta tu tập đến một mức độ nào đó mà đề được năm thiền giải, và chúng ta quán xét thấy những cái pháp hữu vi, những cái sự luân hồi, những cái sự cấu tăng của các pháp hữu vi là như vậy, thì mình sẽ đạt được cái tâm tuệ để tăng lên tâm đạo tâm quả để chứng ngộ tiếp mà. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng không có thể nào tách ly ra giới mà cái người đã lớn mạnh được, cũng như con người không có thể nào tách ly ra đất để mà để tăng trưởng được. Nên nó đất đó, nó cho ra bao nhiêu cái sản phẩm, chúng ta thấy rằng không có một cái loại nào mà không lấy từ đất ra, dù là vàng bạc ngọc ngà châu báu, dù là kim cương thì cũng lấy từ trong đất này ra, dù là vật thực bơ sữa hay là thịt cá hay là bất luận cái gì đó nó cũng nằm trong đất này. Và những cái loài sanh sống trên đất này, hoặc là những cái loài rong tảo nó cũng mọc trong nước, nó nằm dưới đất này, và nó là những cái thức ăn cho những cái loài phát triển. Và từ đó đó, bất cứ loài nào cũng được phát triển, dù là cây cối, dù là con người, dù là con vật, dù là những cái loài nào thì nó cũng được nương vào cái đất này để tồn tại. Ở đây mình nói đến cái phần căn bản, còn nói đến cái phần sâu xa của Phật giáo thì chúng ta vẫn thấy được những cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Đức Phật thì biết được, nhưng mà những cái cõi này có đạt được cái cảnh giới này đó, cũng nhờ phải tu giới, tu đắc định rồi mới thành được những cảnh giới cao thượng. Nên ở đây thì chúng ta thấy giới là một cái nền tảng. Một cái người mà ở cõi nhân loại đó thì mình dễ tu tập để đắc thiền, để thanh lên lên những cõi thiền cao. Biết rằng những cõi chi thiên họ cũng có thể tu tập được, nhưng mà ở cõi nhân loại thì chúng ta thấy những đề mục tử thiên nó có những loại đề mục thể trường, 32 thể trượt cũng có những loại, đối với chi thiên thì rất là khó để mà tu tập những cái đề mục này. Còn riêng về cái cõi nhân loại chúng ta đó thì 40 đề mục thiền chỉ đó đầy đủ hết. Và cái thân của chúng ta đó nó cũng khác với cái thân chi thiên. Cái thân của chúng ta thì có già, bằng mắt lờ, tai điếc, luôn mọi có dùng gọi, và chúng ta có đại tiện, tiểu tiện, ăn rồi thì chúng ta bài tiết ra. Còn đối với chi thiên thì lại không có những điều này. Nên Đức Phật Ngài nói rằng con người chúng ta ở trong cái đất này, nương tựa vào đất này và tu tập được những cái thần thông đó. Chúng ta thấy như là đất này mà cái người tu tập định đất mà viên mãn đó, thì ở trên hư không này họ thấy hình đất, nên họ đứng ở trên hư không như là đứng trên đất vậy. Hoặc là họ tu tập mà cái đề mục đất thuần thục rồi đó, thì họ mới sử dụng được những cái loại thần. Và trong mà những cái vị có thần thông đó thì không thể nào mà không có biết qua cái đề mục đất nếu người này phát triển thần thông. Còn những cái thần thông mà do những cái lãnh vực mà chúng ta có phước thân về cõi đó được có thần thông đó, thì dù là nói như thế nào đó thì người đó cũng nhờ giữ giới mà sanh làm thiên viên, cũng nhờ có giữ giới nên sanh làm thiên viên. Thì Đức Phật Ngài biết được cái vấn đề này, nên chúng ta nhìn tới nhìn đưa nhìn tôi và nhìn qua nhìn lại đó, thì chúng ta cũng thấy được cái ý nghĩa mà Đức Phật mình nói giới làm cho thì họ là người tăng người giới là cái nền tảng để đắc được thiền định thần thông thánh trí. Giới là cái nền tảng để phát triển các loại thiền pháp. Cũng như vậy, đất là cái chỗ để làm cho tất cả những cái thành phố mọc lên từ đất, con người sống từ đất, và những cái trò vui chơi cũng từ đất, những trò ảo thuật hoặc là trò tiết hay là nhào lộn gì đó, thì họ cũng làm từ những cái, họ cũng tạo từ ở đất này mà họ đứng mà họ biểu diễn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây thì Ngài đã dùng nhiều cái hình ảnh, ví dụ về cái người nhào lộn hoặc là về cái sự xây dựng thành phố, hoặc là về một cái người mà trồng trọt để nương tựa vào đất, và tất cả những thanh tống thì cũng đều ở trên mặt đất này. Và có một cái điểm mà khi mà chúng ta thấy Đức Phật này đưa vào cái hình ảnh ví dụ nhiều cái các tu tập như đất vậy đó, đất đó thì bỏ một thơm một túi vào đất cũng không vui không buồn, đó là một cái trạng thái an nhiên, một cái trạng thái sự thật của đất. Một cái người mà ở trên đất này chúng ta bỏ vật thơm thì đất cũng không có buồn, mà vật hôi tiếng hay vật tịnh bất tịnh thì đất cũng không buồn không vui. Thì một cái người mà tu tập ở cái tâm á, mà người mà có giới thì dù là người ta có khen có chê hoặc là có được khổ lạc vui hay là có quyền hay mất quyền, có lợi hay bất lợi, thì mình cũng không gì vậy mà phá giới. Nên bình thường thì thấy một người mà nói rằng bỏ tài sản để giữ gìn tứ chi, bỏ tứ chi để giữ gìn giới, bỏ tinh mạng để giữ gìn giới, thì muốn nói đến cái người ta coi giới là một cái việc rất là quan trọng, giới là một cái nền tảng căn bản để tiến triển cho một cái đời sống tốt đẹp thăng hoa. Dù là muốn tinh về cõi chư thiên, dù là muốn tinh làm người, dù là muốn thành phạm thiên, hay là dù là muốn đạt được đạo quả, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói lên cái vị tu đồ quần viên mãn tình giới. Vì vậy mình không còn tà kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ. Đó là cái nền tảng căn bản của việc thành tu đồ quần là viên mãn phần giới. Và tất cả những cái thánh tạng kể ra đó thì không có cái thánh tạng nào không có kể giới, tính giới, tàm quý, văn trí tuệ, là những cái nền tảng căn bản của các bậc thánh. Mà đầu tiên là nói đến cái giới là một cái thánh tạng mà vị thánh tu đồ quần phải từng tự tứ lớp phải có cái giới là cái nền tảng căn bản để thành tựu thánh đạo tu đồ quần để viên mãn phần giới. Rồi phần thứ hai là phần định, phần thứ ba là phần tuệ. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, Ngài thuyết giảng, và cái thuyết giảng của Ngài đó nó có một cái nền tảng nhất định căn bản và không có thể nào mà bỏ đi được, vì là Ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Ngài biết được cái thời kỳ tuổi thọ là người tăng, người ta cũng giữ giới, và cái tuổi thọ là người giảm cũng do người ta phá giới. Và người ta phá giới như vậy đó, người ta không còn sống lâu được, cái tuổi thọ từng tự lớp giảm từ từ. Mà chúng ta thấy rằng là người chúng ta đầu sau thời gian chúng ta ác đó, thì từ trong tay chúng ta vũ khí nó có mặt, có trong tay chúng ta, và chúng ta tàn sát lẫn nhau. Nên bây giờ chúng ta thấy thường có những lúc mà mình coi người ta nói về những cái thành phố mà càng đông người nào đó, thì cái sự tàn sát, cái tâm từ bi thì rất là ít, và tàn sát giết hại nhau rất là nhiều, giết hại nhau đó để dành sự sống, dành cái chỗ ở, dành cái chỗ đi làm, dành cái chỗ ăn, dành cái chỗ vui chơi, đủ thứ cái cách để họ muốn đạt được. Nên đó, chúng ta thường thấy ở chỗ nào đông người nhiều chừng nào đó mà họ không giữ giới thì cái sự tổn hại, cái sự nào hại lẫn nhau nó càng cực kỳ nghiêm trọng và cực kỳ thê thảm. Đức Phật Ngài cũng nói đến là người mà không có biết tác ý đến đến cái phần mà được sanh làm người ở quý bí tộc đó, thì họ lại không có có tu tập phòng giới. Và thường thường Đức Phật này cũng nói như là người Bắc Quân Châu, người ta giữ giới tự nhiên nên người ta có tuổi thọ là 14.000 tuổi. Còn cái người Nam Thiện Bội Châu của chúng ta đó, thì có lúc có tuổi thọ là người rất rất nhiều rất nhiều. Vì lúc bây giờ mình giữ giới và mình tu tập cái thiện pháp nên cái tuổi thọ là người rất là tăng. Nhưng mà có lúc đó tuổi thọ là người còn có 10 tuổi thôi, là người còn có 10 tuổi, cái tuổi thọ không có lâu do cái người ác giới. Và họ đã cái tuổi thọ đã giảm lần hồi đến mức cực kỳ cực ít. Như vậy đó thì nhìn vào trong tam tạng kinh điển, nhiều cái bài kinh mà Đức Phật đã nói đến cái bài kinh mà kiếp tăng kiếp giảm, cái bài kinh khởi bổn nhân thế thì Ngài cũng nói, và Ngài cũng trình bày chúng ta biết rằng cái thời kỳ mà Đức Phật Mát Thế Giá ra đời thì là cái thời kỳ tuổi thọ là người bắt đầu giữ giới. Giữ giới nó tăng trưởng lên tới cái tuổi thọ rất là cao, đến hơn 80 tuổi. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy một cái người mà biết được đó, thì mình sẽ thấy được giới là cái nền tảng để cho tuổi thọ là người cao thượng lên, nhiều tuổi thọ lên. Và giới cũng là một cái nền tảng để cho cái nền an ninh, cái tình bình an, cái sự an vui đến cho mọi loài. Nên thật sự bây giờ quý vị thấy rằng đối với Chúa mà nói giữ giới họ cũng không giữ được. Tại vì họ cũng bị người ta đàn áp mình, nên họ cũng không có giới mà cũng tìm cách để sát hại lẫn nhau, tranh giành những cái vật mà họ có, hoặc là họ gìn giữ để họ cấm chế lại giết hại những người khác, hoặc là họ tìm cách kia để giết hại những người mà họ khổ, mà họ tìm được sự sống, muốn cái sự sống mà những người này có nhiều khi là họ cũng cũng không có để cho họ sống được yên ổn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn vào cái thế gian này, thật sự chúng ta càng suy nghĩ về lời giảng Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là người đang từ từ không có giới, và chính vì không có giới nên những cái ác pháp, những sự đau khổ xảy ra rất là nhiều, những cái sự mà không có thương yêu lẫn nhau vì không có giới. Còn ngày nào đó mà mình thấy được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là không làm khổ mình, không làm khổ người, hạnh phúc đời này đời sau. Chỉ khi nào là người suy nghĩ mọi người phải cúng dường lời dạy của Đức Phật và tự mọi người thực hành, chứ còn mình thực hành mà người ta không thực hành đó, mình cũng khó mà thực hành. Thì mình nghĩ người ta áp bức mình, người ta đe dọa mình, người ta làm khổ mình, nên mình phải chống chọi, mình phải bằng, mình phải giết hại những người mà họ làm tổn hại đến mình. Nên quý vị thấy thường thường người ta nói câu là gặp đúng nhà đàn bà cũng quánh. Người ta nói như vậy là mình hiểu rằng nếu mà anh mà làm cái gì tổn thương tôi thì tôi cũng có sẵn sàng để giết anh. Nên cái loại người không có thể nào mà nói đến những giới sắc tâm cũng cực kỳ khó, chứ đừng nói đến những cái khác. Nên thường thường quý vị thấy giới mà Đức Phật Ngài nói, cái nền tảng căn bản đó là từ khi nào mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời này nó không có bằng như những cõi thiên thiên. Cuộc đời này thì mình dễ thấu triệt những cái điều này cái nọ, nhưng mà mình nhiều khi nó không khỏi không giống như cõi chư thiên. Cõi chư thiên sanh lên đó là có những ước duyên, nên ở đó có vật thực ăn, có hoa bảo địa, mình muốn màu gì nó màu đó, y phục mình muốn cái gì thì nó hiện ra cái đó, mình muốn ăn vật thực gì nó có vật thực đó. Nên đó, tương đối là vì mình không có giành giật nên mình không có mình ở cõi trời là kiếm sạch được trước, họ không có đi trộm cắp mà để sống, hoặc là y phục họ cũng không phải đi trộm cắp nhưng mà sống, hoặc là những cái vật tài vật dụng trong bảo địa của họ cũng không phải do đi làm được mà do cái trước của họ mà có. Nên ở cõi đó thì cũng không có ai thiếu thốn để mình bố thí, cũng không có giữ giới trộm cắp thì cũng chẳng lấy của ai, vì muốn cái gì thì nó đi ra cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cõi nhân loại này là một cái cõi cho chúng ta nhiều cái trí tuệ suy tư, và cho chúng ta cũng thấy được cái hình ảnh của giới để sanh lên cõi trời. Khi tăng lên cõi trời đó, thì nó thì yên vui. Nên nó mình nghĩ được như vậy thì ở cõi này nếu mà có ai đã hại mình chấp nhận giữ giới, như là dòng Thích Ca mà chúng ta thấy vô quý đô đá phá đi tàn sát dòng Thích Ca, thì dòng Thích Ca rất là tiền xảo, bắn tên đó, bắn vào cái chớp mau của cái mũ của binh lính của vô quý đô đá phá Tỳ Lũ Ly. Nhưng mà vua Tỳ Lũ Ly và cái dân quân của Tỳ Lũ Ly biết rằng cái dòng Thích Ca giữ giới, nên họ không dám giết mình, họ chỉ bắn đe dọa mình vậy thôi. Tất cả mọi người bị bắn dính cái chớp mao, cái nón hết, nhưng mà không có trúng, không có tác hại gì nào hết. nên nhờ tiếp cận binh lính của Tần Du Ly đã mạnh dạn xông pha để giết dòng Thích Ca. Thì chúng ta thấy rằng dòng họ Thích Ca nó đã là một cái dòng họ mà được Đức Phật này giáo giới, họ chấp nhận hy sinh thân mạng để họ gìn giữ cái giới, để họ thanh được ở trời, họ không phải tổn thương hại ở nhân loại này, giết hại những người mà họ muốn giết mình. Đây là một cái điều rất là khó, và nếu mà chúng ta suy nghĩ lại đó là cực kỳ rất là khó để mà mình nói mình giữ giới mà người ta đem đến người ta uy hiếp và giết hại mình mà mình cũng không giết hại họ. Đó là cái chuyện cực kỳ khó, không phải là dễ đối với chúng ta, mà chúng ta không suy nghĩ được thì chúng ta cũng rất là cực kỳ khó để chúng ta giữ giới. Chính vì điểm này nên chúng ta thấy vua Ví Đu Đá Phá mà vẫn bình tĩnh tàn sát dòng Thích Ca được. Dòng Thích Ca rất là thiện cảm bằng tên nhưng mà không có giết hại binh lính của Ví Đu Đá Phá, nên Ví Đu Đá Phá mới lợi dụng cái điều này mới nên tàn sát. Và thật sự là Ví Đu Đá Phá và quân lính có tàn sát dòng Thích Ca rồi cũng về không tới Dương Quốc, cũng bị trôi, bị phóng mà bị giết, bị chết trôi ra biển cả, cũng làm mồi cho cả tôm ăn hết. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết được và ngày khuyên dòng họ của ngài giữ giới để bỏ thân mạng mà giữ giới, thì giới là cái nền tảng để tăng thiên, giới là nền tảng để chứng đắc đạo quả, giới là một cái nền tảng mang lại sự an vui cho mình, cho người. Vì mình có bị người ta giết thì cũng không được ở trời, chứ mình cũng không có làm giết hại lại người khác, mình tạo cái nhân quả ác, mình phải chịu cái hậu quả do mình không có giữ giới. Thì giờ chúng ta thấy rằng đối với đời bây giờ đó, chúng ta có cái tự ngã nên chúng ta không có suy nghĩ về pháp, nên chúng ta rất là khó để mà giữ giới. Và là người thì bị người ta áp bức hay bị một chút gì đó thì chúng ta lại phản ứng rất là mạnh liệt, chúng ta dùng cách để chống trả sẵn sàng, thì chúng ta không có thể nào mà nhân nhượng hết. Nên Đức Phật này tiên rất là nhiều về vấn đề giữ giới, và ngài nói rất là nhiều về cái nền tảng của giới để mọi người họ thấy được cái giới là nền tảng. Cho nên thường quý vị thấy có nhiều cái hình ảnh đưa lên đó, ta gọi là sát mèo mà cứu dạng thử, sát giết một con mèo mà cứu cả ngàn con chuột, thì đó là cái hình ảnh của mỗi cái tư tưởng nói lên. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật này không nói như vậy. Không có ai giết được mình, bởi vì nếu mà mình không thành tức xong, không có ai giết được mình. Còn nếu mà mình không có luân hồi mình thành Phật rồi thì cũng không ai giết được mình, vì mà mình còn sanh mình phải còn tử thôi. Dù người ta có giết hay không giết thì mình cũng phải chết. Mình không chết vì người ta giết mình, về già mình cũng chết. Nên đối với Phật đó là ngài cho chúng ta biết rằng mình giữ giới để mình mong giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà mình bỏ giới rồi thì mình không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Nên cái hình ảnh của Đức Phật là một cái hình ảnh ngài thấy được cái hiện tượng rất là rõ ràng. Người ta có thể là giết hại lẫn nhau, nhưng mà khi hai người giết qua giết lại thì đi vào địa ngục thôi, chứ không sau khi từ bỏ cái thân không thể nào thân được ở trời được. Nên thường thường quý vị thấy những hình ảnh mà chúng ta nói đến các tác nhất miêu để cứu dẫn thử đó, là cái tinh thần đó là một cái tư tưởng thôi, chứ không phải là chân lý. Vì cái chân lý thì Đức Phật này biết được, nếu mình có luân hồi thì có thân có tử, và mình đã không luân hồi thì không có thân tử, và có mình giết hại ai đó là bằng tâm của mình, bằng tâm của mình để tác hại một loài này để giúp đỡ một loài kia, thì cái tinh thần luân hồi đó nó cũng không có thể nào ra khỏi cái tinh thần mà lên cao để sanh được ở trời thì không có những người như vậy. Đây là một cái điểm mà cũng rất là tế nhị, và cũng cần phải có cái trí tuệ suy nghĩ rất là nhiều rồi mình mới chọn cho mình một cái lối thực hành. Nên thường thường quý vị thấy tại sao mà nói đến đạo Phật đó, những lúc mà chư tăng mà giữ giới, người ta vào ta tàn sát chư tăng mà chư tăng không có giết hại, và cho đến bây giờ đó thì nhìn vào thế giới thì họ cũng vẫn nói đạo Phật là đạo từ bi. Dù là đạo Phật bị người ta giết hại nhưng mà đạo Phật không có tàn sát lại người ta, không có trả đũa với người ta. Thì đây là một cái tinh thần mà Đức Phật phải biết rằng mình mà từ bỏ thân là người thân về cõi trời rồi đó. Nên Đức Phật thì nói rằng những ai quy Phật tin Đức Phật, những ai quy pháp tin là dạy Đức Phật, những ai quy y tăng tin là dạy của chư tăng, thì những người đó sau khi từ bỏ thân là người của đàn này tiên giới, có nghĩa là mình chết ở đây nhưng mình sanh về cõi trời, chứ không phải mình phải sanh lại cõi này nữa. Nếu mà mình tranh đấu, mình tác hại lẫn nhau thì mình chỉ sanh một cõi khổ thôi, chứ không thể nào sanh làm cõi vui được. Và đây là một cái điểm mà cũng cần phải có một cái sự suy nghĩ rất là nhiều mà Đức Phật ngài nói về cái phần chân lý sự thật. Còn khi mà chúng ta với cái tư tưởng, cái từ suy nghĩ của chúng ta đó, thì chúng ta lại có nhiều cái suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cái chân lý sự thật nó là một cái sự bất di bất dịch. Một chân lý sự thật là cái thực hành nó mang lại kết quả tối thượng. Nên có những lúc mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát chúng ta như là kiếp làm thiền kiếp quý tu đá đó, bị giả toa bắt, mà chỉ cần Ngài nói dối thôi là Ngài sẽ không có bị bắt. Khi mà vua nói Ngài là cái miếng thuộc của vua, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài không có nói dối, Ngài nói với vợ to quý tu đá là Ngài con vợ to tìm kiếm quý tu đá, nhưng vợ to mà Ngài nói thật thì con vợ to này mới bắt được Ngài. Và Ngài cũng giáo giới cho Đức Vua là Ngài cũng trước khi mà bị vợ to bắt đi thì Ngài cũng xin lại 3 ngày để nhắc nhở Đức Vua về cái tư cách sống của mình và tư cách làm vua, cũng như là cái tư cách tu tập mà nhắc nhở những điều đó. Thì chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta nghe những câu chuyện của Đức Phật của chúng ta trong bộ luân hồi, thì Ngài cũng giữ giới rất là trong sạch, Ngài nói từ bỏ thân mạng để giữ giới. Còn nhiều khi chúng ta ở đây thì chúng ta lại không có nghĩ như vậy. Có ai đó làm tổn hại đến mình thì mình phải dùng cách để bảo vệ, tự vệ, hoặc là tự giết hại những loài khác để mình bảo vệ. Nên chúng ta thấy là người chúng ta thì rất là khó. Chúng ta nhìn vào cái điển hình những cái bệnh dịch thôi, người ta đã tác hại những cái loài vật mà không phải là do mình ăn. Mình không ăn mình giết hại rất là nhiều, vì mình sợ mình phải bị những bệnh dịch mình chết. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là người chúng ta có thể là những cái người mà vì bảo vệ một ai đó, hoặc là bảo vệ mình, họ giết rất là nhiều những tính mạng khác. Cái tinh thần đó thì mình sẽ thấy được nó không có phải là cái tinh thần đúng như là dạy Đức Phật với cái tâm từ bi, không tác hại và không giết hại tất cả mọi loài, thì mọi loài cũng là một chúng sanh. Nhìn vào điều này đó thì học và cái học hôm nay cho chúng ta rất là nhiều cái sự suy nghĩ đến lời dạy Đức Phật để hiểu được ý giới và thành tựu được giới quẩn, là một cái nền tảng để chúng ta phải thành Phật được. Bởi vì thấy Đức Phật ngày vì Ngài đã tu 7 tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 tăng kỳ phát nguyện ra lời, 4 tăng kỳ họ ký đến vị Phật, mà 2 tăng kỳ ví dụ như là con số 20 đến 140 số 0 vậy. Nhưng mà Ngài đã tu hành đúng con đường nhưng Ngài đã thành Phật. Còn chúng ta đó, vì chúng ta tu sai con đường và chúng ta bị luân hồi hoài như vậy, chúng ta không thể nào thành Phật được. Chính là chúng ta không có gìn giữ giới của Đức Phật bằng một cách đúng như cách chư Phật gìn giữ giới, mà chúng ta gìn giữ giới của mình theo cách tiến cận của suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không có lấy giới làm cái nền tảng căn bản để có thể kiến đắc được niết bàn. Vì như vậy nên chúng ta tiếp tục luân hồi đến rất lâu đến bây giờ. Thì chúng ta sẽ đăng đến tôi cái gì của hôm nay thì người cũng không khỏe lắm, nên tôi xin trình bày những cái bài học hôm nay có như là trình bày phần trước để kính dâng đến chị Tăng. Vì đến như vậy cô thì nghĩ mà gửi đến tất cả chúng sanh. Tôi xin cảm biết là cái tự vậy là một sự khỏe.
Sau thứ cái trình thứ tư pháp đây, thưa thì hôm nay chúng ta có một đề tài rất là gần với đời sống, nhưng mà lại là một đề tài có nhiều điểm tế nhị, và do vì chúng ta sẽ tập trung để thảo luận về đề tài này. Mà thưa tòa tự siêu, trước nhất xin được hỏi là thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được xin kính thưa tòa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa vị, dường như là thưa tòa tự siêu không có mặt ở trước máy. Xin thưa tòa tự quyền có nghe được không? Thưa tòa tự quyền, câu hỏi đầu tiên đó là phải chăng khi mà chúng ta không có giới thì chúng ta không thể đi xa hơn ở trong lĩnh vực suy nghĩ, có đúng như vậy không? Tại vì ở đây chúng ta thấy giới nó là một cái nền tảng, và khi mà được nói rằng cái nền tảng không có thì không thể tu tập thiền định được, thì phải chăng là chúng ta rất là cần về điều này? Xin đánh cho tôi tư quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Giá. Thì con kính đến lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cùng kính lễ đến sư phụ thì yêu một thần lời dịch lặng thường đồng. Lưng mà Thầy là Đức Pháp Chính cùng chư Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tín nữ cùng chư Phật tử. Chư kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong một cái quá trình tiến tu hay trong một quá trình tu tập thì cái giới đó chính là một cái bước thang đầu tiên, là một nền tảng mà cần có đối với mọi người tu. Nếu như chúng ta không có cái giới, thời tất cả mọi cái sự tiến hóa về thiền định, về đạo quả sẽ không có mặt ở trong tâm của người đó, mà đặc biệt là thiền định. Bởi vì chính vì nếu mà có cái giới đó, nó mới là một cái hàng rào bọc, một cái hàng rào mà ngăn chặn những thiện pháp để khuynh lộ những ác pháp chưa sanh, không cho nó sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó được. Cái giới nó làm cho tâm của chúng ta trước nhất được là thân tâm của chúng ta, tức là tam nghiệp của chúng ta nó được tốt đẹp, nó được ổn định, từ đó chúng ta mới tiến tu được. Bởi vì tu tập thiền định hay là tu tập đạo quả thì nó trải qua một cái quá trình hết sức là lớn, đó chính là cái gì? Khi chúng ta đang ngồi tu thì dĩ nhiên chúng ta không có thân và khẩu của chúng ta nó không có làm ác, nhưng tâm này nó hồi tưởng, tâm này nó dao động, tâm này nó lăng tăng quá. Nếu như người mà ác giới thì thời họ sẽ không có thể trụ tâm lại một chỗ, không có nào có một chánh niệm một cách vững vàng được. Bởi vì cái dục dục cái sân độc cái hoài nghi cái và cái vô minh cái luôn luôn nó ngự trị ở trong tâm của người đó, và cứ thế mà nó cứ bị cái sự trào dâng, nó cứ bị một cái sự thiêu đốt của các pháp bất thiện này, thì làm sao mà chúng ta tiến tu lên được? Có một số người nhiều khi họ cho rằng thí dụ bây giờ khi nào mình làm tội thì làm tội, khi nào mình tu là mình tu, nhưng hiểu một cách Phật pháp thì nó không đơn giản như họ nó nghĩ gì đâu. Mà những cảnh gì mà chúng ta đã làm, những cái gì mà chúng ta đã gây ra thì nó là một cái tưởng nó tràn lại và nó nhớ lại. Bởi vì có thể nói rằng là đời sống của chúng sinh là một đời sống của thọ tưởng liên tục. Chúng ta luôn luôn nhớ suy tư và hồi tưởng, cứ nhớ lại, gợi lại, dẫn về những gì mà thuộc về quá khứ. Cái ghét, cái thương, cái nhớ, cái buồn, cái tham ái, cái ước vọng, cái dục, cái hữu, cái sắc vân vân, thì tất cả chúng ta luôn luôn bị một cái tâm nó quay quần như vậy. Mà nếu như chúng ta đã đóng được cái miệng, đóng được cái thân này nó ngồi yên, nhưng tâm của chúng ta nó quay quần, thì quay quần như vậy thì không thể nào chúng ta ngồi được một thời gian lâu được. Mà khi chúng ta không tâm của chúng ta không yên tĩnh thì làm sao nó phát huy được, làm sao mà nó tiến triển được các cái pháp thiền định và các cái pháp đạo quả hay là các pháp thượng nhân được. Bởi vì một cái người ác giới và một người thiện giới, hai con đường đi khác nhau, hai con đường sinh hoạt khác nhau, hai con đường rẽ về khác nhau, và chúng ta không thể nào mà gặp nhau ở một điểm được. Cho nên cái giới nó là một cái điều hết sức là quan trọng. Bởi vì người chú giới thì người đó mới an trụ được cái thiền. Người chú giới tăng trưởng tâm và tuệ, người bị tí không ấy thoát kiền. Ở trong cái câu, đây là cái câu kinh mà chúng ta thấy là ở đầu tiên ở trong Thanh Tịnh Đạo chúng ta cũng sẽ thấy. Bởi vì sao như vậy? Cái giới nó là một cái hàng rào, nó là một cái chỗ dựa, nó là một cái bê tông mà để nâng đỡ và nó đổ đầy, để cho một ngôi nhà cao nó phát huy lên, để cho một cái nó cản gió của phiền não nó cản bớt lại. Và như vậy tăng chúng ta mới tiến tu được. Một cái tăng mà bị sao động, một cái tâm mà bị dục cái, sân độc cái, hoài minh cái, hoài nghi cái và vô minh cái mà nó xuất hiện như đã nói thì không thế nào mà có thể tiến tu được. và kính bạch thượng tọa, quả thực thì cái giới là một điều thiết cầu ở trong tinh thần tu tập thiền định và cũng như tiến trình của đạo quả. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ sung kính bạch thượng tọa ngài Nam Mô A Di Đà Phật.
Trên thiền tọa Quỳnh xin được hỏi là không biết thiền tọa Tuệ Siêu có nghe được không? Nếu thì tôi thực sự nghe được xin thì tôi hoàn thiện cho biết. Đại đức Phật Tính nghe được không? Xin muốn được Đại đức Phật Tính trả lời cho cô theo luật tiếp theo. Dạ vâng. Đại đức Phật Tính, chúng ta lấy ví dụ như là một người họ bắt đầu muốn tu tập. Đa phần là người ta thường nghĩ đến chọn một pháp môn nào đó, chọn một vị thầy nào đó, chọn nơi nào đó. Nhưng mà phải chăng là khi mà chúng ta muốn bắt đầu hành thiền hay chúng ta muốn bắt đầu tu tập thì chúng ta nên bắt đầu bằng việc là giữ giới? Mà nếu chúng ta muốn bắt đầu một việc giữ giới thì chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta làm gì để chúng ta thì có được cái bắt đầu tốt đẹp đó? Xin thỉnh để được tính.
Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mà Nhã, Nam mô Sàng Khà Nhã, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Năng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với đời sống của một cái vì tu tập, dù cho là cái người ở tại gia hay là cái người xuất gia gì cũng vậy, cũng lấy giới làm căn bản, ở giới làm căn bản. Thì thường thường do ví dụ như một người mà giữ giới được là do người ta biết được cái lợi ích của giới nhiều. Mà muốn biết cái này thì chúng ta phải đi tìm hiểu, chúng ta học hỏi từ cái vị này cho đến vị khác. Nhưng mà học hỏi từ vị này đến vị khác thì chúng ta phải căn cứ ở theo cái lời của Đức Phật dạy. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nhắc cho những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử, tuy rằng mình học của ai thì học, nhưng mà mình phải căn cứ theo đúng ở trong lực và pháp, chứ chúng ta không nên chỉ riêng theo một cái vị đó thôi. Chúng ta không nên theo một thầy, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta tu tập cũng vậy, quy y ai quý vị, quy y Tam Bảo, Tam Bảo có nghĩa là quy y Đức Phật, Đức Phật đã viên tịch Niết Bàn rồi, quy y cái lời dạy là quy y giáo pháp của ngài, rồi quy y tăng chúng, đệ tử của Đức Phật, phàm tăng và thánh tăng. Chúng ta không có một cái sự mà câu nệ, hoặc là không có một cái sự riêng tư gì hết. Chúng ta không có một sự riêng tư. Quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời này rất là ngộ quý vị. Khi mà người ta riêng tư hoặc là nó thuận buồn xuôi gió đó, thì họ rất là vui. Nhưng mà khi mà có một cái trục trặc gì đó, người ta ưa đổ thừa tại cái điều này hoặc là tại cái điều kia. Quý vị biết rằng ở trong cái tình hình ngày nay có rất là nhiều người người ta bị, cũng như là có người thì bị thất vọng, có người thì bị lừa cả tiền lẫn tình hoặc là đủ thứ. Nhưng mà cái nguyên nhân là tại sao quý vị? Cái nguyên nhân là không có lấy chư tăng làm nền tảng. Không có lấy chư tăng làm nền tảng mà cứ lấy một cái phần cá nhân, mà cái hình như chúng tôi thấy đa phần cái bản tính của những người đó lúc đó mà qua lại thì mình lấy cá nhân, nhưng mà khi mà bị trục trặc gì thì mình đổ thừa tập thể. Cũng như là y như là ở ngoài đời người ta nói, ví dụ như là cái hạt muối thì chia làm đôi, nhưng mà cái hạt đường thì lại ăn một mình. Thành ra ở trong cái trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng là ví dụ như chúng ta có tìm hiểu về giới, chúng ta phải học cho kỹ Mà học kỹ ở đây á, có nghĩa là mình phải căn cứ vào ở trong kinh, có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là nếu mà chúng ta không khéo á thì nó giống như cái gì vậy? Giống như giới giới chấp thủ, giới cấm thủ, hoặc là giống như là những cái sự chấp thủ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng là thôi cái thời buổi này phải công việc phải đi qua lại giao tiếp nó rất là nhiều, bây giờ mình nguyện không uống rượu rồi mình uống rượu mình mang tội, thành ra bây giờ tốt nhất vậy mình đừng có nguyện. Thật sự cái điều đó nó không phải như vậy. Khi nào chúng ta thọ trì bất cứ một cái điều học nào đó, một cái giới học nào đó chúng ta thọ trì, thì từ cái lúc mà chúng ta thọ trì, chúng ta tác ý, chúng ta gìn giữ, đến cái lúc mà chúng ta phạm rồi thì tự nhiên phước nó hết hiệu lực. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó mình thọ trì mình có phước, rồi khi nào mà mình phạm vào cái điều học đó thì cái giới của mình nó đứt, và ngay chỗ đó thì tùy theo cái hành động, cái nghiệp của mình là mình phạm như thế nào, mình sẽ bị cái hậu quả như vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng vậy thì tốt hơn. Tuy rằng cái điều này giả sử một người mà người ta đã có thọ trì rồi người ta phạm vậy đó, rồi á, nó tốt hơn cái gì quý vị? Tốt hơn những người không có thọ trì. Ví dụ như là mình nói rằng thọ trì mắc công phạm vậy thôi, khỏi thọ trì. Vậy thì từ cái thời gian đó hoặc là trước kia hoặc là sau này, cái người đó không có một chút công đức gì về cái sự giữ giới. Thành ra những cái điều này nó là thất bại quý vị. Cũng như có những lúc đó chúng tôi gặp có những vị hướng dẫn cái thọ trì bác quan trai nó thôi nha, ai mà thọ trì không được đừng có nguyện giữ nha, giữ là mất công ma tội. Cái điều này nó sai. Thí dụ như bác quan trai giới, thật sự ra đó mình giữ được nửa ngày mình có phước được nửa ngày, giữ được từ tối cho đến sáng thì có phước được từ tối đến sáng. Hình như cái điều này chúng tôi thấy rằng có nhiều khi cái người cư sĩ không có chịu chuyên tâm đem cái này ra chia sẻ, đem cái này ra học hỏi. Đem cái này chia sẻ, đem cái này ra học hỏi. Thí dụ như vị này không biết thì mình sẽ hỏi cái vị khác về những cái vấn đề này để chi, nhằm đem lại cái sự lợi ích. Quý vị biết rằng đối với giới là nó sẽ làm cho chúng ta có nhiều lợi ích. Bây giờ đó, trước tiên đó, chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái tích chuyện. Cũng như đối với một cái vị mà tỳ khu đó, khi mà vào đường tu đó, thì bị cái người em dâu của mình ở nhà sợ mình sau này hoàn tục sẽ về chia cái phần tài sản đó, thành ra cái người em dâu á mới sai 500 tên cướp, mướn 500 tên cướp để mà giết cái vị đó. Thì khi mà vào rừng giết cái vị đó thì cái vị đó hỏi cái nguyên nhân là tại sao giết ta, thì nói rằng là em dâu của ngài mướn tôi vô giết vì sợ mai mốt ngày về ngài sẽ chia tài sản. Thì lúc đó quý vị biết rằng á, cái vị này nói thôi cho ta sống đến sáng đi rồi hãy giết, cho ta sống đến sáng đi rồi hãy giết. Thì 500 tên cướp này nói ai mà bảo đảm trong cái khu rừng này, ngày trốn hồi nào ai mà hay được, sao mà canh ngày được. Thì lúc đó cái vị tỳ khu này, quý vị biết rằng là mới lấy cái cục đá đập lên cái chân của mình, đập nát cái đôi chân của mình. Thì cái vị tỳ khu này mới hỏi rằng là như vậy đủ bảo đảm để tới sáng hay không. Thì 500 tên cướp đó tên chúa đảng mới đồng ý để cho ngài đến sáng rồi giết ngài. Thì quý vị biết rằng ở trong đêm đó, tuy rằng cái đôi chân của ngài rất là đau đớn, nhưng mà lúc đó ngài quán xét về cái giới của ngài, từ lúc ngài xuất gia cho đến bây giờ, giới của ngài rất là thanh tịnh. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng bi tí, cái tâm hân hoan của ngài phát sanh lên, và thiền định phát sanh, và tuệ quán phát sanh để chứng đắc A-la-hán có thần thông, A-la-hán là lục thông luôn. Thì quý vị thấy rằng dựa vào cái tích chuyện này, thật sự ra đó quý vị thấy rằng cái điều giới rất là quan trọng quý vị. Nếu mà giả sử bây giờ đi, mình là một cái người mà ví dụ như mình bị đau khổ gì đó, đau khổ gì đó đi, nhưng mà mình quán xét lại ngày xưa giờ mình chưa từng trộm cắp, chưa từng giết ai, hoặc là từ khi mình biết đạo tới nay, từ khi mình biết đạo tới nay rồi mình đã nguyện mình thọ trì giới như vậy, và mình không có làm cái gì tai hại đến nay hết, vân vân, thì tâm quý vị quan hỷ không, hân hoan nó sẽ phát sanh lên liền. Cũng y như có những người người ta sống ở trong cái đời sống này, ở trong cái xã hội này, người ta tuy rằng mình không có giàu, nhà mình không có giàu, nhưng mà mình cũng không có sống trái ngang, không có cướp, bóc hoặc là không có lừa lừa tiền lừa bạc chỉ ai hết hoặc là mình không có những cái nói chung là những cái tật xấu gì đó vân vân thì cái đời sống của người ta tuy rằng người ta không biết tu thiệt nhưng mà người ta nhìn lại cái điều đó người ta cũng thấy cảm thấy cái đời này mình sống nó cũng hợp mà cũng như là một cái người mà đáng để sống ở trong xã hội này vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà biết cách tu tập biết chuyển bại thành thắng có nghĩa là trước đây mình như thế nào mình không biết nhưng mà từ ngày mình biết đạo rồi mình không có trộm cắp các vị trưởng lão các vị có thí dụ như là những cái trường hợp ví dụ như có những người ta khi mà người ta biết đạo rồi người ta đi vào toilet người ta rửa mặt nhưng mà người ta thấy có ai đó để quên cái trang sức ở trên cái chỗ rửa mặt đó thì người ta cầm cái trang sức đó ra người ta hỏi và người ta trao người ta trả lại cho cái người vừa để quên thì như vậy gọi là một cái người biết tu như vậy gọi là một cái người mà có giới trong sạch. Thì quý vị thấy rằng á, nếu mà từ ngày mình biết đạo tới nay á, mình có giới trong sạch rồi thì sao quý vị? Thì tự nhiên tâm của mình nó không có bị hốt hoảng, tâm của mình nó không có bị lo lắng. Thành ra quý vị thấy rằng á, thường thường á, chúng tôi khuyên các vị Phật tử, dù ở trên cái thế gian này, ở trên cái cuộc đời này như thế nào đi nữa, nếu mà trước đây mình đã từng lầm lỗi cái gì đó, hoặc là mình có một cái điều gì đó, nhưng mà từ cái thời gian từ tối đến sáng đó, cái thời gian đó chúng ta không có làm cái gì hết chúng ta muốn làm thì cũng không được tại vì giờ đó giờ nghỉ rồi không có ai mà giao thiệp làm việc với mình thì từ cái khoảng thời gian đó cho đến sáng đó, mình nguyện mình giữ giới thì suốt trong cái đêm mình ngủ đó 5-7 tiếng đồng hồ mình cũng được cái phước đó mà một ngày mình được 5-7 tiếng đồng hồ giữ giới có phước như vậy á thì sao vậy thì khi mà mình có mệnh hệ gì đó mình có cái mệnh hệ gì đó thì lúc đó mình sẽ được nó dễ dàng bình tĩnh nhờ như vậy mà mình không có bị tâm mình bị bắn loạn vậy thì nói chung lại thì ở đây á chúng tôi muốn nói về giới á thì khi mà mình muốn giữ mình phải tìm hiểu về những cái lợi ích của một người mà có giới nhờ như vậy á mà chúng ta sẽ hân hoan để mà chúng ta tìm đến chúng ta học và chúng ta tu tập về giới. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Xin được trở lại với thượng tọa đang là vị giảng sư của chương trình hôm nay. Thượng tọa đang có nghe được không? Xin hỏi thị thuật Pháp Đăng, thị thuật có nghe được không? Có lẽ là thị thuật đang không có mặt ở trước máy. Xin hỏi thị thuật Tuyên Nguyên, thị thuật Tuyên Nguyên có còn trước máy không? Dạ. Thị thuật Tuyên Nguyên, bây giờ chúng ta nói như vậy là có nhiều người muốn tu tập Pháp tu nào đó, ví dụ như mình nghĩ rằng niệm Phật là cái chuyện đơn giản nhất, là mình cứ ngồi xuống mình niệm Phật thôi. Nhưng mà khi mà mình nói, ồ bây giờ trước khi mình niệm Phật, khi mình thiền định thì mình nên giữ giới. Thì người ta nói, cái chuyện giữ giới là chuyện khó quá. Ngay cả giữ năm giới thì nó cũng khó. Đừng nói chỉ là giữ bát quan trai giới, hay giữ giới khác, giữ cho trong sạch rất là khó. Thì thôi mình, nó khó mà mình để qua một bên đi, thôi mình chỉ niệm Phật lại cho nó giảng gì cho nhanh. Thì Thầy Tự Quyền có lời khuyên là cho họ xin thỉnh Thầy Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tam Thầy, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, một lần nữa có thật kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì đây là một tình huống mà suy nghĩ tất cả chúng ta rất là thường gặp với mọi người xung quanh. Nếu như khi quý vị tu, quả thật thì để mà nếu như những người mà người ta chỉ đầu tiên, người ta chỉ vào niệm Phật rồi tu thì cũng tùy cách tùy cái điều, chẳng hạn như nhiều khi chúng ta nói cái giới quá thì họ cũng ngại, nhưng bỏ vào họ vào niệm Phật thì cái thứ gì khi họ vào niệm Phật, khi họ không có cái giới thì tự đọc họ sẽ có cái phản ứng. Thì kính bạch thượng tọa, khi họ có cái phản ứng chẳng hạn như Tại sao mà họ niệm mà hoài mà nó không được? Chỉ nghe chỉ đó, à, chỉ chỉ họ. À, bây giờ cô hay là đạo hữu nên có một cái thọ trì giới, cái tâm mình cảm thấy nó dọn cái tâm của mình nó trong sạch cho nó tốt đẹp. Rồi chúng ta sẽ làm việc nó có kết quả. Bởi vì thọ giới như là chúng ta giữ giới có phải không? Giới có nghĩa là chúng ta không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu, hoặc là không ăn phi thời, hoặc là ca nhạc kịch vũ, hoặc là trang sức vàng bạc. Thì mình đừng có đưa một cái tinh thần quá lớn cho chính họ, mà mình chỉ nói rằng cứ đọc như vậy và nghĩ rằng từ nay tâm tư mình sẽ khép khung lại, tức là thân khẩu ý của mình chỉ niệm Phật, là mình tập trung mình niệm Phật, và mình không có nghĩ rằng mình không có ước muốn một cái điều gì cả. Bây giờ trước khi mình niệm Phật thì tâm tư mình nó phải trong sạch, cái thân mình nó được sạch sẽ. Thì ý kính bạch thượng tọa có muốn nói ở đây cũng nghĩa rằng là chúng ta chỉ đơn giản cho họ một chút xíu, chứ mình đừng có giải thích rộng quá là cái giới này nó là ít ra sao, nó sẽ như thế này thế nọ. Thì cái đời sống mình nhiều họ rất là ngại, họ rất là sợ. Mà khi chúng ta có một cái chỉ dẫn họ như vậy thì từ từ họ tu. Khi cảm thấy rằng dĩ nhiên lúc mà họ không có cái giới thì có lúc mà tâm họ cũng ít nhất cũng có một sự định tĩnh, có một cái sự ghi nhớ, một cái căn bản chứ. Nhưng đều để mà tiến tu đến một cái cao hơn, để mà có thể là được khinh an, hay hoặc là được cận định, hoặc là được đắc định, hoặc là chứng đắc thiền, thì họ không có thể nào vượt và đạt tới cái đó. Nhưng khi chúng ta lúc đó thì chúng ta dẫn họ tiếp được. Chứ còn nếu như trường hợp mà có một số người mà khi mà chúng ta trình bày cái giới, đây là cái giới, là cái điều đầu tiên quý vị muốn thiền định là quý vị phải giữ giới, thì theo tướng cái nhìn của chính con thì tùy một số người. Có một số người nếu họ có cái tâm dũng mãnh á thì chúng ta chỉ, còn nếu như họ mà kiểu như mà họ chỉ coi như là nhút nhát, hay hoặc là họ chưa có quyết tâm cao độ, thì chúng ta cũng khéo mà dẫn dụ. Bởi vì quả thật thì đây là một cái pháp Phật, chúng ta cũng phải tùy lúc và tùy duyên để mà chúng ta dẫn họ. Có những người nhiều khi chúng ta cho họ cái bánh trước, rồi sau đó chúng ta đưa viên thuốc. Có những lúc chúng ta đừng có đưa viên thuốc, chúng ta nói rằng là cứ uống thuốc trắng đã tật, thì họ chưa biết được cái đã tật gì. Thì ví dụ chúng ta ví dụ như là họ là trẻ con, họ là nít, coi như con nít đi, thì trẻ con thì chúng ta thực hiện được như vậy, nó như là vậy đó. Bởi vì cái tâm họ lúc nó nhút nhát như là trẻ con sợ uống thuốc đắng, cho nên buộc chúng ta phải cho họ uống một cái nó nhẹ nhẹ hơn. Thì từ từ thì khi mà họ không hết bệnh mới trị cái thuốc đắng cho họ. Quả thật thì trong cái cuộc tu này nó cũng phải từng bước. Có những người thì đầu tiên thì họ cảm thấy đó, với cái thiền định nó với họ nó quá xa lạ, họ rất là sợ. Có những người nói sư con thích làm phước, chứ đừng nói chi cái thiền định, con thích làm phước, con nghĩ rằng là đời sau con có phước là đủ rồi, rồi chứ con thấy thiền định gì đâu mà vừa ngồi xuống là con cái tâm con nó suy nghĩ cái này suy nghĩ cái nọ. Thì lúc đó mình, nếu mà mình không tiếp lời họ thì nó, bây giờ cô đừng có suy nghĩ nó quá khó, ở giờ cô cứ ngồi xuống, bây giờ nhắm mắt lại, bây giờ thở ra nè, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô, thì trong mấy giây thôi, thì cô nói họ, đó thì cô đang tu thiền đó, thì cô đang ở đâu, cô tập trung ra cái hơi thở, cô thở ra thở vô, cô biết cô thở ra thở vô, lúc đó cô đang tu thiền đó, cô đang tu chứ phải không có được đâu. Cái cô ta nói, ủa dễ vậy? Vậy mà nó thì cứ từ đi đó. Nhưng mà dễ là dễ buổi đầu, nhưng làm sao mà giữ được nó 5 phút mà cô cứ thở ra thở vô mà đừng suy nghĩ chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện vị lai gì, thì đó mới là vấn đề. Thì người ta mới chợt nghe là thì ra như vậy. Chứ con tưởng rằng là một số người ta ngồi thiền vô cái là tự nhiên người ta ngồi cứ người ta kháng kích liền, chứ người ta không bị ảnh hưởng. Mà sao tự nhiên sao con ngồi vô chút xíu sao là con lung tung. Thì tại sao mà lung tung như vậy? Bởi vì sự thật ra nó không phải là nó khó, mà chính cô đã tự dăng một cái hàng rào khó, tự đưa cho mình một cái điều khó. Thì đó chính là cái sự tu tập, là chúng ta mới cố gắng tu tập từ từ. Chứ nếu cái gì mà chúng ta cũng sợ, cái gì mà chúng ta cũng lo hết là nó kẹt ngay. Và tất cả mọi người bây giờ và tất cả chúng ta tu, thì tất cả mọi người đồng nhất như vậy. Chứ ồ, tại sao mà họ được mà tôi không được? Thì bởi vì chính mình chưa đi mình đã sợ rồi. Mình chưa, cũng như mình chưa tập đi, mà sự thật là mình có thể đi mà. Ở đây nói về cái ý chí, cũng phải cái người mà tu tập đó chúng ta. Có những người chúng ta khoan hay nói cái giới một cách lớn lao đến cho họ, mà chúng ta phải từng bước, rồi từ từ họ tu vào. Phải nói rằng là Phật Pháp này nó có một điều đặc biệt, đó chính là mưa dầm thì sẽ thấm đất. Từ cái niềm tin, từ cái trí tuệ, từ cái sự tu tập của chúng ta. Và thật có một số người mới bước vào Phật Pháp thì không biết gì hết, chỉ nghe mấy cái từ cái ngữ thôi cũng đã là muốn tẩu hỏa rồi, hay là muốn khó chịu rồi. Sao cái từ ngữ gì mà nó lạ quá mà không hiểu, khó nghe quá. Như điều mà cái gì cũng vậy, lần lần thì chúng ta mới góp nhặt, chúng ta mới mới tiếp thu được. Thì đây là một cái điều đặc biệt ở trong tinh thần Phật Pháp này. Rồi chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta có một cái thích thú, rồi chúng ta đối diện lại quả thật trong cuộc đời mình, những cái lời mà Phật dạy chúng ta cảm thấy rằng sao mà nó đúng quá, sao mà nó như chân như thật quá. Thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ. Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ thôi, bây giờ mình niệm Phật mình được an vui, mình được an lành. Thì tự nhiên họ niệm Phật thì họ cảm thấy có một cái ấm áp, có một cái có một, chúng ta tạm gọi là một sự che chở, có một cái chỗ nương. Thì chúng ta phải tùy theo cái người mục đích họ hành thiền hay mục đích họ niệm Phật đó, nó là mục đích gì, và chúng ta dìu từ từ. Thì quả thật đứng trên cái nhìn của chính con thì nếu như họ muốn tu một cách, tức là họ có quyết tâm tu, thì chúng ta chỉ cho họ được con đường. Chúng ta phải uống thuốc đắng này, trước nhất phải giữ giữ cái giới này được trong sạch thì sẽ tiến tu tốt đẹp. Còn không, cái người mà chúng ta đừng có bài quá, thì chúng ta cho họ một miếng coi như là một miếng ngọt, và từ đó và sau miếng ngọt đó là chúng ta mới thấy đây là cái đắng, mới phân biệt được một cách rõ ràng, và họ chấp nhận tu, họ chấp nhận niệm Phật. Thì kính bạch thượng tọa, con có được điều xin trình bày như vậy. Dạ, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính công chúng quý ngài. Nam mô Phật thầy ạ.
Sa thú là kính trình thượng tọa tự quyền. Con thượng tọa tự siêu, không biết là thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu có trước máy thì xin kính thượng tọa hoặc nghỉ trở lại. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tôi, thầy siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được có một câu hỏi để hỏi để đi Pháp Tính. Để đi Pháp Tính nghe rõ không? Dạ. Để đi Pháp Tính có một vài trường hợp ở trong kinh có vẻ như một người tu tập thì họ đi thẳng vào cái chuyện khai mở tuệ giác, mà họ không có phần định và phần giới. Nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta nói có giới, có định và có tuệ. Thì phải chăng là có một số người họ đi thẳng vào phần tuệ mà không qua phần giới, quy định cũng không sao hết, họ cũng đạt được mục đích tối hậu, có đúng như vậy không? Hay là chúng ta có một lý giải nào khác? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Thích.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản cùng sư tăng. Kính chào quý cô phụ nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Một kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng ở trong cái đời sống tu tập gặp rất là nhiều người người ta nói những cái câu nói mình nghe rất là mâu thuẫn. Ví dụ như người ta nói rằng tu tập để giác ngộ, tu tập để giác ngộ hành ra, đi thẳng vào tu tập trí tuệ để đạt đến sự giác ngộ, thành ra nó không cần trải qua gì hết. Rồi ngược lại thì có người thì chỉ chấp thủ về giới thôi, còn ngoài ra nó thì không có lo tu bổ về cái phần định hoặc là cái phần tuệ. Thì bình thường á, hình như là chúng tôi thấy rằng là những cái điều này á, là cũng do ở trong cái thở ban đầu họ gặp những cái vị thầy đó, những cái người mà hướng dẫn của họ nói về một cái khuynh hướng nào đó, nói về một cái khuynh hướng của giới, hay là nói về một cái khuynh hướng của tội thôi. Thành ra chính vì vậy á, mà làm cho người ta bị cũng như là làm cho người ta bị trống hoặc là bị hở trong cái đường lối tu tập. Quý vị thấy rằng á, Đức Phật nói rằng là trải qua cái lộ trình mà đạt được đạo quả đó, niết bàn đó, hoặc là trí tuệ mà sanh lên đó, là nó phải trải qua cái quá trình giới định tuệ. Thì Đức Phật đã nói như vậy rồi đó, thì không thể nào không có thể nào mà khác được. Chúng tôi nhớ có lần ngày hồi lúc trước đó, khi mà cái rung phát cú thường có cái chương trình mà Phật tử thắc mắc, thì ở trong đó có một lần đó, cái một cái vị Phật tử người ta mới hỏi rằng là đối với ngài Angulimala, đối với ngài Angulimala ở trong cái khu rừng Đại Lâm lúc đó người ta đâu có thấy rằng ngài Angulimala là thọ trì quy giới gì với Đức Phật. Vậy thì sao ở trong cái bài kinh đó vẫn nói ngài Angulimala trong khi nghe Đức Phật giảng rồi chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn? Thì ở đây người ta nghe như vậy thì người ta suy tư như vậy thì nó không có đúng. Tại sao vậy? Một vị mà chứng đắc được Tu Đà Hoàn là phải trải qua giới định tuệ, phải trải qua cái đó thì mới đắc được quả vị Tu Đà Hoàn, hoặc là những cái bậc thánh cao hơn cũng phải trải qua cái con đường đó nữa. Thành ra nó trong cái trường hợp đó có nghĩa là sao vậy? Tại vì giới người ta không biết được là nó có mấy chi phần. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình thọ trì giới hoặc là chúng ta tu tập về giới bổn, rồi nó còn cái giới gì nữa quý vị? Giới thu thúc lục căn hoặc là thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng niệm. Vậy thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp ngày xưa những vị đó duyên lành ba la mật đầy đủ, thành ra khi nghe Đức Phật giảng cho một cái câu nào đó, mình thu thúc bằng niệm để mình nghe, mình thu thúc lục căn, mình chỉ để cái tâm ý của mình nghe cái lời của Đức Phật thuyết giảng. Vậy thì quý vị thấy rằng ngay chỗ đó là có giới rồi. Mà giới này có nghĩa là giới gì quý vị? Thu thúc bằng niệm. Ở trong cái phần giới đó, quý vị thấy rằng có giới về mạng, về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè, rồi giới bổn ba chi móc nè, rồi giới thu thúc bằng niệm nè, rồi giới ở trong cái phần mà thu thúc lục căn. Thì quý vị thấy rằng lúc đó cái người mà người ta nghe giảng như vậy, người ta chú tâm, người ta nghe Đức Phật giảng, vậy thì một là thu thúc bằng niệm, hai là thu thúc lục căn. Nói chung là ở trong đó khi nghe của người ta, cái vị hành giả nó có giới ở trong cái bằng cách là thu thúc bằng niệm hoặc là thu thúc lục căn. Do như vậy mà định nó phát sinh và tuệ quán nó phát sinh. Vậy thì quý vị thấy rằng ngay cả những vị thánh nhân ngày xưa, những vị cổ nhân ngày xưa cũng trải qua cái lộ trình đó. Thì đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta muốn đắc được đạo quả thì chúng ta phải trải qua cái quá trình giới định tuệ. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng khi mà chúng ta giảng dạy nhắc cho quý vị nghe, có những cái điều là đối với cái đời sống tu tập này của mình, khi nào mà mình chấm dứt sinh tử luân hồi, khi nào mà chúng ta chấm dứt được sinh tử luân hồi quý vị, khi nào trí tuệ của chúng ta phát sinh lên, thấy được cái nguyên nhân này, do những cái nhân này, thí dụ như là ngày hôm nay mình có mặt ở trong cái cuộc đời này là nó do cái nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo. Rồi cái nghiệp đó, ở trong đó nó có những cái tập khí, ví dụ như là mình, cái tánh mình nó ưa sân, hay là cái tánh mình nặng về tham vân vân. Thì những cái tánh này, những cái tập khí này là do ở trong quá khứ nó tích tập. Thành ra khi mà một cái vị mà tu tập á, khi nào mà trí tuệ sanh lên, thấy rõ ràng rằng cái đời sống này của mình, cái mình hiện hữu ở trong cái cuộc sống này là do nghiệp, do vô minh và do tham ái. Thì cái trí tuệ mà thấy được cái điều này là cái vị đó mới chấm dứt sanh tử luân hồi được. Để đoạn tận được những cái nhân này thì cái vị đó chấm dứt sanh tử luân hồi được. Vậy thì cái mục đích giải thoát là để, cái mục đích mà tu tập là để cho khi nào tuệ quán của chúng ta phát thanh lên để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái chỗ này để chi quý vị? Không phải là mình coi thường vị giới, không phải là mình coi nhà, nhưng mà phải trải qua cái quá trình này hết. Chứ chúng ta không được ngừng lại, chúng ta được quyền tu tập, học tập, thọ trì, qua, trải qua, chứ không được quyền đứng lại. Tại vì sao vậy? Vì có những người á, người ta cứ ôm ngay chỗ cái phần giới, hoặc là người ta ôm ngay chỗ phần định, à, rồi người ta chê lại cái phần tội. À, hoặc là có những người người ta chỉ thiên về phần tội mà người ta không có chú trọng về phần giới hoặc là định, thành ra nó làm cho cái người đó cản trở. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nhắc lại, mình đối với cái đời sống tu tập chúng ta được quyền trải qua giới định tội để mà chúng ta thấy rõ được cái nguyên nhân này, nó do cái nhân này nó sanh, rồi sự kiện kia nó tiếp diễn, rồi khi mà cái nhân này nó hết rồi thì cái sự kiện đó nó không còn nữa, thì chúng ta được quyền trải qua cái phần giới định tội, nhưng mà chúng ta không được dừng lại ở giới, hoặc là chúng ta không được dừng lại ở định, mà chúng ta phải phát triển để tội quán của chúng ta hoặc là cái trí hiểu biết của chúng ta nó phát sanh lên thì mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Xin kính thưa đại đức Phật tử, thứ gì từ đầu tới xưa và từ đó đang không có bảo trước máy đang chi sau lời của đại đức Phật tử thì chúng tôi xin được tiếp theo một vài chia sẻ với quý vị về đề tài này. Thứ nhất là chúng ta hình dung một người vào sống ở nơi yên tĩnh trong thời gian 7 ngày hay là một tháng. Ở trong thời gian ngắn ngủi đó thì vì để tập trung cho cái sự chuyển tĩnh tâm tu tập. Và khi mà mình muốn bắt đầu hành thiền thì các vị thiền sư thường dạy 5 giới hoặc là 8 giới. Thì chúng ta nói đến ở tùy cái trường học khác nhau, không phải là loại tùy theo giới điểm sai đi giới, không phải vậy. Có nhiều loại giới mà nó có một sự khác biệt rất là mới nghe thì giống nhau nhưng mà cái tính cách thì được khác nhau. Thứ nhất là chúng ta hành trì giới bằng cách là cái chủ tâm của chúng ta phát nguyện là mình không làm việc đó, nhưng mà không làm việc đó phải rõ ràng. Nó có nhiều cách, là cách tốt nhất mà để mà chúng ta phát nguyện đi giữ giới đó, là chúng ta đối trước chư tăng hay là đối trước vị thiền sư để xin thọ trì. Và mình đã thọ trì 5 giới, Pháp Quan Trai Giới, như là quý Phật tử thường thấy ở trong rung thỉnh thoảng vào những ngày Pháp Quan Trai Giới thì chư tăng đọc và quý vị đọc theo. Đó là cách phổ thông nhất. Cách thứ hai đó là chúng ta cũng thể đối trước bằng Phật. Và đối trước bằng Phật, trong các trường thiền thì ở trong phòng thường có cái tượng Phật. Thì chúng ta buổi sáng hôm đó, nếu chúng ta muốn thọ trì giới thì thức dậy sớm, rửa mặt, tâm linh sạch sẽ, nếu được cũng chút nhang đèn thắp lên trước bàn Phật, lại Phật xong rồi thì chúng ta phát nguyện là hôm nay con xin thọ trì ngũ giới hay Bát Quan Trai Giới, chúng ta thọ trì đối trước bàn Phật. Và chúng ta cũng có thể phát nguyện một mình, về một mình, ví dụ như mình đang đi đâu đó, đang đi đâu xa, đi một mình ở trên xe hay là đi đâu, phát nguyện là hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới. Quý Phật tử không nghe được hả? Xin hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Được không? Thì thứ gì, ba cái phát nguyện như vậy là phát nguyện bằng sự truyền thọ đối với chư tăng, hay là phát nguyện trước kim thân Phật, như là ở tượng Phật Lộ Thiên, hay là tượng Phật Chánh Điện, hay là tượng Phật ở trong tỉnh thất, hoặc giả là chúng ta phát nguyện riêng mình. Đó là cái cách chúng ta thọ giới. Và giới đó thì có nhiều loại giới. Cái ngũ giới, năm giới đầu thì nó mang tới cách là ngăn ngừa những cái ác nghiệp, Dạ, những ác nghiệp. Những ác nghiệp này nó mang tới cách như là làm thương tổn đến chúng sinh khác. Ví dụ như không có sát hại sinh vật, tức là không có đoạt mạng sống của chúng sinh, không lấy của không cho, không cho, tức là cái gì của ai mà người ta không cho mình thì mình không có đụng đến, không chiếm hữu, cái đó là gọi không lấy của không cho, không tà hành tà dục hạnh, tức là mình không phương hại đến cái hạnh phúc gia đình của người, không nói dối, tức là mình không làm cho người khác bị dẫn dắt sai lạc hay là hiểu sai sự thật, không uống rượu, tức là mình không có làm phiền lòng, làm phiền hà người khác. Nó tóm lại là năm cái giới đầu tiên của ngũ giới thì nó có tính cách là ngăn ngừa những cái ác nghiệp lớn, và những ác nghiệp này đó nó liên quan đến cái sự an lành của chúng sinh, của tha nhân. Thì khi mà mình nghĩ đến năm giới đó, ví dụ mình ngồi ở trong rừng hay là mình ngồi ở trong tỉnh thất, mình nghĩ rằng mình sẽ thọ trì thật sự trong sạch năm giới đó, thì cái thọ trì năm giới cũng điểm như vậy, là mình có thể thọ trì trong suốt thời gian nào đó. Dạ, trong suốt thời gian, quý Phật tử thường thường chúng ta hay thấy là rằm tháng 7 người Việt Nam còn cái phát nguyện hạn chay một tháng. Dạ, ăn chay một tháng thì thực sự cái chuyện hạn chay đó nó chỉ có cách là nó ăn điều này nó cử điều kia thôi. Đôi khi người ta nghĩ chuyện nó lớn chuyện, nhưng nó không có lớn chuyện đâu. Chúng tôi nói không lớn chuyện đâu, chúng tôi nói ở Mỹ này có rất là nhiều người ăn còn hơn là mình ăn chay nữa, tức là họ ăn uống ăn kiêng. Rồi ăn kiêng họ chỉ ăn một thứ gì gọi lứt muối mè, ăn cái gì đó. Thật ra cách tốt nhất của chúng ta là trong một tháng, ví dụ tháng 7 hay là trong đầu năm, thì chúng ta làm sao tập trung là nguyên cả tháng này mình giữ năm giới, giữ năm giới cho thật là trong sạch. Và nhất là đối với vị hành thiền ấy, để đối với hành thiền thì làm sao mà mình có được cái lòng tự tin là mình giữ năm giới trong sạch. Thì khi mình giữ năm giới như vậy đó, nó có ba trường hợp mà mình có thể phản tỉnh lại cái giới của mình. Nghĩa là ngày hôm nay mình thọ giới, rồi ngày mai trước khi mặt trời mọc mình tụng kinh. Lý do tại sao ở các chùa thường tụng kinh buổi sáng trước khi mặt trời mọc, và sau khi tụng kinh xong mình ngồi mình nghiệm lại là ngày hôm qua tới nay 24 giờ một hồ mình đã giữ năm giới cho được toàn vẹn không, có điều nào mà mình đã phạm phải, có điều này nào mà không có được thanh tịnh, thì mình ghi nhớ những điều đó. Đó là một cách mà chúng ta phản chiếu là cái hành xử của chúng ta trong một ngày qua. Nó cũng có cách khác là mỗi khi mà chúng ta có một cái việc gì đó, ví dụ như là người ta hỏi mình một chuyện gì mà cái chuyện đó nó khó nói, cái chuyện khó nói mà mình lại muốn nói cho họ hiểu khác đi, thì khi gặp cái trường hợp khó xử như vậy, mình trở về mình quán lại là ở trong trường hợp đó mình có nói dối không, ở trong đó mình có nói sai sự thật hay không, và mình có chấp nhận là mình đánh đổi cái nhẹ để mình giữ cái lớn hay không. Ví dụ như là có chuyện gì đó mình cảm thấy mình không thích nói, nhưng bây giờ họ hỏi thì mình cứ miễn cưỡng nói, nhưng mà mình ngồi nghĩ rằng thà mình nói như vậy đỡ hơn là mình nói dối. Dạ, đỡ hơn nói dối, thì cái chuyện đó là điều mà chúng ta khi mà gặp cái khó khăn chúng ta về, chúng ta phản tỉnh trở lại. Thì cái chuyện mà chúng ta giữ giới thì trong những trường hợp đó chúng ta phải để ý, hay là mình giữ năm giới rồi bây giờ có một người bạn mời đi uống rượu, thì mình nói là xin lỗi là tôi không có, tôi kỵ rượu chẳng hạn. Nó kỵ rượu bây giờ thì hồi xưa Việt Nam thì có vấn đề, chứ bên Mỹ vậy, là bên Mỹ bây giờ ai mà nghe nó kỵ rượu tại vì người ta phải lái xe ra thế này kia thì mình có thể từ chối được. Và ở đây không ai phiền hà mình khi mà mình từ chối, mình không có uống rượu hết. Thì thứ gì, cái thứ ba mà chúng ta thường nó giúp cho chúng ta nhiều những năm giới, đó là chúng ta quán niệm về cái tâm bi. Yeah, cái tâm bi, tâm bi ở đây tức là mỗi lần mình thấy một con vật mà nó bị giết hay nó bị đánh đập, thì mình nhìn điều đó mình nguyện rằng xin cho con không có cái tạo ra cái nghiệp là sát hại sinh vật. Dạ, đó là sự tôn trọng sự sống. Hay hoặc giả là mình thấy một người nào đó họ mất cái gì đó mà họ cảm thấy họ buồn phiền, tự nhiên cái chuyện đó họ bị đập kính xe chẳng hạn, đồ đạc trong xe bị mất hay là đồ họ để bị ai mất, thì mình ngồi mình suy nghĩ, mình ngồi quản lại là mỗi lần mà một người khác họ mất điều gì ấy, thì họ cảm thấy họ, họ buồn phiền là bởi vì họ bị mất như vậy, thì xin cho con không có lấy của không cho. Yeah. Trong những trường hợp như vậy nó cũng tốt để chúng ta phản tỉnh những cái giới của mình. Thì một cái người mà giữ năm giới như vậy đó, thì người đó được xem như gây dựng cho một chút cái niềm tin, một chút lòng tự tin. Ở đây lòng tự tin ở đây là mình không tạo ác nghiệp. Dạ. Không tạo ác nghiệp. Thì quý vị thấy ở trong trong cái tôn chỉ về lời dạy Đức Phật gọi là không làm các ác nghiệp, không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành. Mà nó không là ác nghiệp, mình đâu biết là điều ác nghiệp nào không làm. Dạ. Ở đời sống mình nó có vô số chuyện ác. Bây giờ mình tập chú này, tập chú này hôm nay là mình chỉ tập chú vào năm giới. Và năm giới mình nguyện không có làm điều gì ác mà nó phạm phải năm giới. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, mình cảm thấy rằng mình có được một cái ngày rất là thanh tịnh, không tạo ác nghiệp. Thì thật tình thưa quý vị, đúng ra thì cũng hiếm khi mà chúng ta, nhất là mình chúng ta sống ở trong một xã hội an hòa, hiếm khi mà chúng ta phạm năm giới. Nhất ngoài trừ cái giới một vài trường hợp bất đắc dĩ thôi, thực sự khó. Thì dù là chúng ta có tu tập năm giới hay không tu tập năm giới thì một ngày nó cũng trôi qua. Nhưng mà nếu một ngày trôi qua mà mình thấy rằng ngày trôi qua có thực hành năm giới đó, thì mình thấy giống như mình có bỏ một ít tiền, mình có để vào cái quỹ tiết kiệm một ít tiền, hay là mình có để dành dụm một chút cũng được. Cái này là cái tác ý. Cái này là tác ý. Thì mình cứ thử, và cứ thử ban đầu thử một ngày, hay là mình thử một tuần lễ, hoặc giả là mình thử một tháng, thử ba tháng. Dĩ nhiên là bây giờ mình nói mình làm cả tháng thì có lẽ mình thực hành không được. Nếu cả tháng mà mình thực hành thì cảm thấy nó khó, thì làm xuống 10 ngày hay là một tuần. Mà tôi có đôi khi cả đời mình thực hành không được thì mình nên thực hành một tháng hay là ba tháng. Ở bên một vài quốc gia Phật giáo đó, thì nó có một cái trường hợp như vậy là những người Phật tử sống rất bình thường, nhưng mà tới mùa an cư, tức là mùa an cư kỳ hạ đó, thì họ phát nguyện là họ giữ năm giới cho thật là trong sạch. Thần trong sạch vào ngày mùa an cư, tức là rằm tháng 6 tới rằm 9. Thì cái đó nó cũng là một điểm rất là lợi. Dạ, yeah, điểm rất là lợi là bởi vì những người này nghĩ rằng đây là cái mùa mà chư tăng tập trung một chỗ để tu tập, mùa mà chư tăng tạo nhiều phước để hồi hướng cho chư thiên, thì mình cũng giữ năm giới, mình hồi hướng chư thiên. Cái đó cũng là một ý niệm rất là hay. Chúng tôi nhớ là ở tại Thái Lan đó, có đôi khi người ta người ta có một cái phát nguyện là vào trong mùa an cư của chư tăng thì họ sẽ không đụng đến rượu, không mua bán rượu, không uống rượu. Thì cái đó cũng là một cách để chúng ta giữ giới. Thì chúng tôi nhắc lại là cái năm giới đầu tiên đó là không sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không hành tà dục hạnh, không nói sai sự thật, không sai xưa. Dạ, không có sai xưa. Đúng là cái giới thứ năm trong đạo Phật, có nghĩa là không sai xưa rượu và các chất sai. Dạ, như là ma túy hay là những cái chất mà làm cho mình sai thôi. Thì năm cái pháp này nó có tất cả tránh xa những cái trọng nghiệp thô. Và trọng nghiệp thô này nó còn có tính cách là nói lên lòng bi mẫn đối với chúng sinh khác. Dạ, mình sống gần người khác, mình làm cho người khác cảm thấy an tâm là mình không có gây thương tổn gì cho chúng sinh khác, gây thương tổn chúng sinh chung quanh. Và thứ gì, nếu mình đi xa hơn một chút nữa, thì mình nguyện giữ bát quan trai giới. Cái tính cách của bát quan trai giới nó khác hơi với ngũ giới. Và nó khác rất là xa là cái ngũ giới là tránh xa những cái ác nghiệp, những bất thiện nghiệp. Nhưng bát quan trai giới là làm cho mình được tạm gọi là thanh tịnh các căn, và căn của mình. Ví dụ như là ngày bát quan trai giới đó, thì những giới như là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu thì mình có giữ. Nhưng mà cái giới mà gọi là tà hạnh á, giới thứ ba đó, thì thay vào đó là giới là ngày hôm đó không có cái quan hệ về nhục dục, không quan hệ giữa nam nữ và quan hệ thể xác. Thì đó là giới thứ ba. Cái giới thứ sáu bắt quan trai giới sẽ là không ăn phí thời, tức là tiết chế trong sự ăn uống. Yeah. Giới thứ sáu tiết chế chỉ là mình ngày hôm đó mình chỉ ăn là vừa đủ, ăn không có phải là để mãn khẩu, ăn không phải là ăn cho nó vui, mà ăn cho nó vừa đủ với sức khỏe. Và cái giới thứ 8, cái giới thứ 7 đó, là không có ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức, tức là không có làm vui và không có làm đẹp bằng những cái dục lạc của các căn. Thật sự đó thì ba cái giới sau, ba giới sau tức không ăn phi thời là giới thứ sáu, không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức là giới thứ bảy, và nằm ngồi ở chỗ cao sang là giới thứ tám. Thì ba điều đó trên phương diện nghiệp thì nó không có tạo nghiệp gì hết. Nó không có tạo nghiệp. Ví dụ như là mình ăn một ngày hai buổi, ăn ngày ba buổi, ăn ngày bốn bữa, nó không có tạo nghiệp gì hết. Nhưng mà nếu vấn đề ăn nó trở thành một cái gì đó để cho nó thỏa mãn cái miệng của mình thì mình giảm bớt, gọi là làm cho các căn thanh tịnh. Thành ra ở đó là cái chuyện, cái mục đích của bác quan trai là làm cho sáu căn được thanh tịnh, ít nhất trong một cái giới hạn nhất định nào đó. Rồi không có ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức ở đây. Ý đó là cái gì mà liên quan đến cái sự thưởng thức mà nó có tác dụng là âm thanh sắc tướng, mà âm thanh sắc tướng đây là phù phiếm thì mình bỏ đi. Thì quý vị biết là cái âm thanh sắc tướng mà phù phiếm là gì, đó là ví dụ như mỗi ngày thì mình xem TV, mình xem kịch, mình xem phim, mình nghe nhạc, thì ngày hôm đó thì mình phát nguyện là mình không đụng đến những thứ đó. Chúng tôi nói quý vị là không phải là cái chuyện đó nó tội lỗi về trừ thiện nghiệp, mà ở đây đó nó làm cho cái lục căn của chúng ta được thanh tịnh. Rồi kể cả nằm ngồi, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, nằm ngồi nơi cao xinh đẹp, tức là cái chỗ mình ở thì nó đơn giản lại, ngày hôm đơn giản. Chúng tôi nhớ là ngày xưa có một số phật tử đó, họ có cái phòng ngủ rất là đẹp, tới ngày bác quan trai thì họ lấy một cái tấm gì nhỏ nhỏ trải đơn giản mà ngủ dưới sàn. Không, cái đó không phải là một giới cấm thủ, nhưng mà điều đó để nói rằng mình không có thưởng thức những cái đúng là cái giới nằm ngồi chỗ cao sang nó mang đến thuộc về xúc giác. Trong khi đó ăn phi thời nó hạn chế về vị giác, còn cái giới thứ bảy là nó hạn chế về thị giác, tính giác và khứu giác. Nói chung chung thì bác quan trai giới đó nó nghiêng về việc thu thúc sáu căn, trong khi đó thì ngũ giới đó thì nó nghiêng về tránh các trọng nghiệp. Và bác quan trai giới này đó thì cách thọ trì của mình là mình thọ trì trong một cái thời lượng nhất định, ví dụ như 24 giờ, trọn ngày nay và đêm nay. Cái cách thọ trọn ngày tức là trọn 24 giờ. 24 giờ tại vì sao vậy? Tại vì nó liên quan đến cái giới ăn phi thời. Là ăn phi thời thì từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai thì tính là một ngày. Ở trong một ngày đó thì mình dọn cho thân tâm mình được thanh tịnh, được nhẹ nhàng. Thì thứ gì lâu lâu phát nguyện thọ trì bác quan trai giới thôi. Cái giới đó mình đừng nghĩ là nó là cái chuyện gì mà nó có tính cách là thần bí, mà cái giới đó thực sự nó làm cho các căn của chúng ta được thanh tịnh, được nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng chúng ta đi xe chung người khác, người ta mở nhạc, hay là mình coi TV họ cũng âm nhạc, hay là mình đi tình cờ đến con phố, hay là đi vào cửa hàng họ mở nhạc. Nhưng mà cái chính ở tại đây là thứ nhất là mình không đi tìm, mình không đi tạo, mình không mình không có cố ý để mình có được thứ đó. Và không tìm, không tạo, không cố ý có đó, là cái mà chúng ta được xem như là mình giữ cái giới đó. Thì với một hành giả tu thiền thì làm sao cho các căn được thanh tịnh đó? Thì vị này nó có cái lợi là mình lấy được cái niềm tin của mình. Ở đây ngày đang ra sinh lá, ngày ví dụ như là một miếng đất mà mình muốn trồng thì cho nó sạch, hay là chúng tôi thấy ở chùa mỗi lần lễ đó, mỗi lần ngày lễ đến đó thì mình dọn dẹp sạch sẽ rồi sau đó mới có chương trình này chương trình kia nó mới vui. Còn nếu mà dọn dẹp không sạch sẽ mà không có vui, thì cái sự tu tập khi mà mình ngồi xuống mình niệm hơi thở đó, mà nó đi kèm với cái cảm giác mà thân tâm mình được thanh tịnh. Thứ nhất là nếu mình giữ ngũ giới, mình cảm thấy rằng kể từ ngày hôm qua hay kể từ sáng nay cho đến giờ này mình không có tạo bất cứ một ác nghiệp gì, cái đó là một cái nền tảng. Hay hoặc giả là buổi sáng phát nguyện bác quan trai giới, bây giờ mà hành thiền đó, thì mình thấy rằng trước khi mình phát triển tâm định mình đã thu thúc được sáu căn của mình. Thì cái này là cái lợi thế rất là lớn cho một hành giả, hay là cho bất cứ hành giả nào tu tập, là ít nhất là cho chúng ta một cái cảm giác là mình tách rời ra khỏi cái nếp sinh hoạt hàng ngày, mình tách rời ra khỏi cái bụi bặm hàng ngày, mình tách rời ra khỏi những cái ô trược hàng ngày, mình cho mình cái một cái trạng thái tương đối là sạch, tương đối là thanh tịnh, tương đối là an lạc nếu mình tập trung vào hành thiền. Thì cái quan trọng nhất của dị giới đó là cái chủ tâm, và cái chủ tâm từ bỏ việc đó. Và nhiều người Phật tử không có hiểu, mình làm giống như thủ tục, làm thủ tục cái đó rồi giới cấm thủ. Chúng tôi nói thẳng là ra là có nhiều người họ có nhiều người quý vị phát nguyện ăn chay, ngày đó quý vị không đụng đến hình cá, rồi quý vị yên tí là chuyện đó mình tu rồi. Thì cái đó nó là cái giới cấm thủ, tại vì mình hiểu rồi. Có những cái chuyện mình không ăn cái này không ăn cái kia, nó không hẳn nó mang lại cho mình một cái sự an lạc thực sự, mà kèm theo trong đó mình phải có cái chủ tâm là mình sẽ giữ năm giới hay giữ bát quan trai giới. Cái ý nghĩ mà mình giữ năm giới vì tránh trọng nghiệp, giữ năm giới vì cái tâm bi đối với chúng sanh khác, cái đó là cái yếu tính của giới, chứ không phải mình làm việc đó mà mình làm cho có làm. Bởi vì Đức Phật này nói là cái người giữ bát quan trai giới cũng có người như là người trả nợ, hay là giống người chăn bò, hay hoặc giả là có người tầm cầu đọc giải thoát. Cái người trả nợ tức là mình ráng mình làm sao làm cho nó hết giờ, mình đi chùa hay là mình tu tập thì mình người ta làm biểu làm thì mình cũng làm, gọi là làm trả nợ. Làm như người chăn bò tức là về cái chuyện đó mỗi ngày mỗi làm như cái thủ tục, buổi sáng lùa bò ra ruộng rồi chiều dẫn bò về. Một khi giữ giới, người ta giữ giới mình cũng giữ giới, người ta vào trường thiền biểu diễn cũng giới thì mình cũng giữ ngũ giới, nhưng mà mình không thấy cái giá trị. Cho đến khi nào mà mình có cái ý thức được giá trị thực sự của năm giới đó thì gọi là mình giữ giới như một người cầu đạo giải thoát. Cái này nó khó thưa quý vị. Con người chúng ta dễ đi vào cái giới cấm hơn là chúng ta giữ giới một cách chân thật. Chúng tôi thấy thời bây giờ đó, ngay cả ở trong cái giới tăng sĩ, ngay cả những người Phật tử hiếu đạo đó, thì nhiều khi chúng ta không có để ý. Chúng ta lấy ví dụ, chúng ta rất là quan trọng một số cái luật phong thủy. Có những người quan trọng điểm này là hãy mình ra khỏi nhà mình có quên cái gì đi nữa thì không được trở về lấy, tại vì đi ra mà quay đầu trở lại tức là xui. Họ coi đó là cái chân lý tuyệt đối. Hoặc giả là có nhiều người họ xem là kiêng cái điều này cứ điều kia đó là một điều mà phải giữ. Thì thay vì mình kiên cử những cái điều có tất cả là phong thủy gì đoan đó, mình cứ giữ năm giới, giữ bát quan trai giới thì Đức Phật ngài dạy là ngày nào mà thân khẩu ý trong sạch hiền thiện thì ngày đó là ngày cát tường, đó là vận mệnh hanh thông, là giờ phút thịnh đạt. Chúng ta không chịu nhớ lời Đức Phật dạy, tại vì cái cách của chúng ta nó có vẻ nặng về tà kiến, nặng về niềm tin tín ngưỡng dân gian, mà trong lúc đó cái lợi về sự tu tập thì chúng ta không có. Chúng tôi nói quý vị nghe một điểm khác ngắn thôi, tại vì quý Phật tử không phải là người xuất gia. Cái giới của người xuất gia nó không có giống của giới Phật, không giống bát quan trai giới. Cái giới người xuất gia nó là cái giới của đường dài. Của đường dài, cái chuyện đó nó khác. Cái đường dài đó như thế này, là một cái người ở bên Mỹ này, có những trường hợp có những người lính gọi là lính trừ bị á. Một người lính trừ bị đó, họ cái sự huấn luyện họ nó nặng về vấn đề cái hình thức, hay là lâu lâu họ đi lần thành ra họ nặng có vẻ là về kim chỉ. Nhưng mà một cái người lính mà họ gọi là lính chuyên nghiệp, tức là cuộc đời họ chỉ là một quân nhân chuyên nghiệp đó, thì cái sự huấn luyện nó phải là khác. Có những chuyện nó quan trọng với người này nhưng mà nó không có quan trọng với người kia. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong giới của người xuất gia có phải gọi là chánh mạng thanh tịnh giới. Với người cư sĩ đó thì cái chuyện chánh mạng thanh tịnh giới đó, nó chỉ là kiên giữ là không có bắn rượu, hay là không bắn thú vật như là cá sống hay là con vật sống, cái đó gọi là chánh mạng. Nhưng mà cái chánh mạng của người xuất gia đó là gì, là làm thế nào mà những gì mà nó phát sinh để nuôi mạng hàng ngày như là thực phẩm, chỗ ở, thuốc men, nó phát sinh một cách hợp đạo. Và cách hợp đạo, chúng tôi lấy một cái ví dụ là một vị xuất gia mà đi coi bói để mà sống. Thì thật ra cái chuyện mà coi bói mà sống đối với cụ giới Pháp Hoàng Trời Giới nó không phạm gì hết. Người ta đến thì người ta nhờ mình cúng sao giải hạn, người ta nhờ mình làm việc này kia. Nhưng mà nếu người xuất gia mà chuyên về coi bói để mà sống để, thì Đức Phật gọi đó là tà mạng. Tà mạng, cái tà mạng đó có nghĩa là cái thực phẩm nó phát sanh đến mình là do một cái nghề, dù đó là nghề thầy bói, chứ không phải là một cái sự phát tâm của đàn tính. Hai điều này nó khác nhau. Bởi vì thật ra đó, trong cái cách nuôi mạng của người xuất gia đó, thì những gì mà người xuất gia có được, những người vị xuất gia làm, nó không phải là một thứ nghề. Chúng tôi nói xin lỗi là bây giờ quý Phật tử quen rồi, nên quý vị không có để ý. Nhưng mà nếu mà người xuất gia mà có được cái sự cúng dường là do bói toán, hay là do cúng kiến, hay là do một cái nghề nào mình làm thực sự, mình làm đó để mà mình được nuôi mạng, thì cái đó trong đạo Phật gọi là tà mạng. Và khi cái tà mạng đó nhìn ở bên ngoài thì nó không có tội gì hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử đi chùa, quý vị muốn coi chỉ tay, chúng tôi coi chỉ tay quý vị rồi, coi xong quý vị cúng 50 đồng, không có gì gọi là tà mạng. Nhưng mà kỳ thực nó trở ngại cho sự tu tập, để nó trở ngại sự tu tập. Cái sự khác biệt giữa đời sống của một vị tu sĩ và đời sống cư sĩ đó, là cái người cư sĩ thức dậy đó thì luôn nghĩ là mình đi làm cái gì để đi kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi mạng cuối cùng để cuộc sống. Cái người xuất gia thì không có được làm chuyện đó. Người xuất gia khi mà thức dậy đó thì nghĩ chuyện tu tập, nghĩ đến chuyện hành trì. Còn cái sự sống hàng ngày, tất cả những gì liên quan sự sống, từ chỗ ăn, từ miếng ăn, từ chỗ ở, thuốc men v.v. là do cái sự phát tâm hộ trì của những người đàn tính. Đó là điều mà Đức Phật ngày có quy định như vậy. Nên chi mình đừng lấy cái ngũ giới so sánh Pháp Quan Trai Giới, đừng lấy Pháp Quan Trai Giới so sánh với cái giới của Sa Di Giới hay Tỳ Kheo Giới, tại vì những cái đó nó nằm ở trong những phạm trù khác nhau. Chúng tôi nói cái tỷ lệ, ví dụ như ăn phi thời, cái chuyện mình ăn phi thời nó không có tội gì trên phương diện nghiệp báo hết. Thí dụ quý vị ăn ngày 3 bữa, 5 bữa, 7 bữa, trừ khi quý vị bị bệnh thôi, còn nếu quý vị không bệnh muốn ăn bao nhiêu đó mới tội chứ. Nhưng trong ngày Pháp Quan Trai Giới chúng ta hạn chế lại, để chúng ta thấy rằng chúng ta có tự chủ, có tự chủ đối với vị giác, đối với cái lưỡi, đối với cái sự ăn uống của chúng ta. Thì như vậy đó, cái giới đầu tiên đó, nếu mà mình biết đó, thì giống như hành thiền vậy đó, là mình tạo cho mình một cái lòng tự tin ở trong một cái không gian như vậy, trong một cái thời gian như vậy, và đặc biệt là ở trong một cái bối cảnh như vậy đó, mình cũng tu tập. Nhưng mà nếu mình có giới, nó khác với người không có giới. Thậm chí nó có một chuyện này là Đức Phật kể giải rằng, khi một người bố thí, hai người cùng bố thí, tức là làm phước cúng dường, như một người bố thí có giới và người bố thí không có giới, thì cái người có giới sẽ có phước hơn, tại cái tâm của người là thanh tịnh hơn. Nên ở tại các quốc gia Phật giáo, thường thường là trước một cái phước sự làm phước, người Phật tử họ hay thọ giới, hay thọ ngũ giới, không phải là rườm rà, mà họ thọ giới trong lúc để họ từ giờ phút trở đi đó, họ giữ năm giới cho trong sạch. Thì bây giờ lấy ví dụ như là quý Phật tử muốn đi làm công việc cứu trợ, nhưng mà cứu trợ người nghèo ở tại Miến Điện chẳng hạn, chúng tôi nói là quý vị lên đường thành cứu trợ tại Miến Điện, thì để làm công việc cho trọn vẹn á, thì chúng ta chuẩn bị cái gì? Chúng ta chuẩn bị tiền, chúng ta chuẩn bị liên lạc đồ này, chuẩn bị liên lạc đồ kia, rồi chúng ta chuẩn bị chỗ nào mình đến. Nhưng mà có một thứ ít có người biết là trước khi mình đi làm cuộc cứu trợ như vậy, mình phát nguyện ra mình sẽ thọ trì ngũ giới cho trong sạch. Khi mình thọ trì ngũ giới rồi, mình làm chuyện đó nó tốt và rất là tốt. Cái chuyện mà mình phát nguyện để mình giữ những điều đó, nhìn ở bên ngoài mình không thấy, mình làm không thấy, nhưng mà cái sự phát nguyện giữ năm giới đó, nó làm cho cái phẩm chất của nội tâm đó, nó khác đi. Và Đức Phật dạy là cái người mà có giữ giới đó, họ bố thí nó có phước nhiều hơn là cái người giữ giới không có bố thí. Đó là chúng ta nói về chuyện bố thí thôi, chúng ta khoan nói về hành thiền. Một người mà ngồi xuống mà nhìn hơi thở ra, nhìn hơi thở vào, mà người đó vốn hồi nãy sát sanh, thí dụ như thấy con gián, con kiến đập chết hay là làm thế này thế kia, rồi ngồi dậy xuống, rồi ngồi xuống rồi nhìn vào hơi thở đó, thì thành ra cái tâm thái người nó khác. Nhưng một người ngồi xuống mà thấy rằng mình đang giữ ngũ giới trong sạch, và hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, mình đã thọ trì trong sạch, cái tâm mình nó khác. Về cái này đó thì nó rất là khó nói, rất là khó để mà mình có thể cảm nhận. Khi nào mà quý vị làm thử, quý vị sẽ thấy. Làm thử trong ngày đó, mình làm chuyện bất cứ chuyện gì, nhất là làm thiền pháp, trước khi mình làm chuyện đó mình ráng mình thọ trì, mình cố gắng mình thọ trì như là năm giới hay tám giới. Về điều đó, khi mà mình thọ trì xong mình sẽ cái tâm mình nó khác. Và một cái cảm giác về đời sống tinh thần đó, mà nó thường ảnh hưởng chúng ta nhiều là cái lòng tự tin là mình có làm được hay không làm được. Tại sao có những người họ không thể có lòng tự tin? Tại vì sự đời sống họ không có cái kỷ luật nhất định. Một người sống phải có những nguyên tắc nhất định. Do những nguyên tắc này, mình thấy rằng mình có khả năng làm, mình làm được. Thì khi mình nghĩ đến chuyện mình làm được như vậy đó, thì bắt đầu mình mới tạo có niềm tin. Cái dư giới là đầu tiên là có cái niềm tin, cho mình một cái niềm tin tối thiểu để mà mình bắt đầu. Nên ngày Nagasena đi ngày đề cập đến năm giới như là một phương pháp dọn sạch. Mình làm vườn thì mình phải dọn sạch đất đai, đất trời mình mới trồng cây được. Hay là mình người ta muốn hát xiệt thì ta phải dọn cái mảnh đất cho sạch sẽ, không có mảnh chai, không đèn kia hát xiệt được. Nói cách khác là thực cụ thể hơn là mình muốn có buổi lễ ở trong nhà thì mình dọn dẹp ở trong nhà sạch sẽ thì mình mới celebrate New Year hay là Christmas nó mới vui được. Còn nếu có tiệc tùng mà ở trong nhà nó lôi thôi bề bộ thì không được. Cái hai cảm giác chúng ta tưởng tượng rằng mỗi lần mà ở chùa có lễ, mà trước khi lễ là trong chùa quý Phật tử thì cắt cỏ dọn dẹp sạch hết, mình nhìn cái một ngôi chùa sạch từ trước ra sao mình thấy rằng là cái không khí của lễ đã trở về, thì bản thân mình cũng vậy. Bản thân của mình khi mình muốn tu tập hay là mình muốn hành thiền làm gì đó thì mình thử thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới, ít nhất là trong cái thời lượng 24 giờ hay là 7 ngày hay 10 ngày thì phải hoàn thiện. Và cũng sắp tới rằm tháng 6 có nhiều quý Phật tử thử một lần là trong 3 tháng an cư sắp tới từ rằm tháng 6 tới rằm 9 mình phát nguyện giữ ngũ giới. Điều đó nó cũng tạo cho mình một cái cơ hội để mình thử. Nó là một sự trắc nghiệm. Thì thưa quý vị, là chúng tôi xin được có vài lời để đóng góp vào cái bài học ngày hôm nay là về liên quan đến cái đề tài gọi là tướng trạng của giới. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung tâm Pháp Bồ Đề Tâm Ma. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học nói về cái tướng trạng của tính hay là tính tập. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được kết thúc. Kính lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thuộc lành thầy, con tâm như thay mặt đại chúng chân thương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp, chủ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc tất các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Yeah.
hồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao duyên gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân
đem tâm thanh tịnh